Kính chào các bạn.
Chào anh Bảo, chào bạn Đạo.
Em chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn học tối hôm nay.
Bảo, chào tất cả quý bạn Đạo.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Em chào anh Bảo, em chào tất cả các bạn.
Chào anh Bảo, chào các bạn Đạo. Hay quá anh Bảo, em cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
Hay cái gì hay?
Rồi. Chào Minh
Em
Bảo,
cần
chào
những
tất cả
người
các
xin
bạn
chào
đó.
thân mình đây. Chào anh Bảo, chào các bạn.
Dạ.
Đúng là học anh Bảo hay quá à.
Bài nào?
Bài nào cũng hay á, lúc này anh Bảo giảng gần giống như
Giảng gì? Nhắc lại cho bạn đạo nghe để nhớ những gì thầy dạy.
anh Bảo
Nhắc
được
lại.
gần gũi, anh Bảo chia sẻ lại thấy giống như thầy á.
Thì lặp lại lời của thầy, không giống thầy sẽ được.
Anh Bảo nhớ được. Thầy anh Bảo chia sẻ là chấm ngán em. Cảm ơn anh Bảo nhiều lắm. Dạ
Các bạn nào học được gì là vui lắm rồi, gần hết một năm rồi đó, mau ghê chưa.
Noel nè.
Mau lắm mà, thời gian qua nhanh lắm. Ông Tư nói rồi mà, ông Tư đã nói rồi,
Nói rồi nói sao Minh Bảo?
tóc xanh mới đó nay đầu bạc,
Ồ hay quá.
tỉnh giấc đành cam chịu tuổi già.
Tỉnh giấc đành cam chịu tuổi già, tóc xanh mau đã.
Mình tỉnh rồi đó, tự nhiên mình phải chấp nhận cái tuổi già, và nó tới rồi.
Tóc xanh.
Tóc xanh mới đó nay đầu bạc,
Tóc xanh mới đó nay đầu bạc.
tỉnh giấc đành cam chịu tuổi già.
Tỉnh giấc
Cái bài mà
đàn cam chịu tuổi già.
cái bài tự thực thi của ông Tư á, cái bài hát
Thực bài hát
á,
thực thi hả?
tự tự thực thi là ông tự
Tự
thuật
thực thi rồi,
là cái bài thơ mà ông tự kể lại cái cuộc tu hành của ông đó,
bài
kêu mà
thơ tự thực thi
tự thuật là ông tự kể lại,
à.
thi là cái thơ mà ông tự kể lại cái câu chuyện của ông á.
Bài thơ ông tôi
Bài nhạc đó
tự
lên
thực thi
thi bài thơ đó mà làm thành
thực
nhạc
thi
rồi đó, nghe thấm
tuổi
thía
già phải không?
lắm. Tự
Tự
thực
thực thi tuổi già
thi không không có tuổi già, ra cái tuổi già là trong cái bài thơ nó nói, chứ không
rồi
phải
bài thơ ông Tư tự thực thi thôi hả,
mà
tự
tự
ra
thực thi
thực thi của bài thơ đó à, trong
à,
đó có tuổi già
à, trong đó có cái câu mà tóc xanh mới đó nay đầu bạc,
rồi. Hay quá, tóc xanh mới đó nay đầu
nó quay qua quay lại thấy cái đầu nó bạc rồi
đó
đó.
nay đầu
Bây giờ
bạc.
tỉnh rồi, bây giờ mình tỉnh rồi, mình biết là sắp đi rồi, mình tỉnh rồi, mình không có mê trầm nữa, thì lúc
Đúng.
đó mình lại cam chịu cái tuổi già của mình sửa soạn tuổi già, mình chấp nhận, mình chịu những cái bài học của lão,
À,
nhưng
chuẩn bị.
mà mình sửa soạn cái hồn mình, tại mình biết là nó bạc là để cho mình biết là mình sắp ra đi, chứ nó xanh hoài mình
Tóc
đâu,
xanh mới đó nay đầu bạc.
chứ bây giờ mình nhuộm cho nó xanh hoài mình đâu có thấy mình sắp đi.
Thấy chưa, thấy cái mặt nó nhăn hết trơn rồi.
Đó, thì đó ông trời ông làm vậy để cho mình biết là sắp mãn khóa
Dạ,
vậy.
đúng rồi.
Chứ cái hồn mình mà nếu cho cái mặt nó trẻ hoài, nó tưởng nó còn sống hoài à, phải không?
Thức tỉnh hả? Thức tỉnh hả?
Tỉnh giấc, tỉnh giấc, tỉnh giấc
Tỉnh
mê,
giấc.
tỉnh giấc mê
Tỉnh.
ngủ, mê trần á,
Tỉnh. Tỉnh.
tỉnh giấc mình qua một cái giấc mê, bây giờ mình tỉnh rồi,
Dạ.
mình thấy rõ rồi, sắp sắp mãn khóa rồi. Người ta thì nhiều khi người ta lớn tuổi mà người ta tưởng người ta còn
Trong cuốn này là coi trong cuốn sách của thầy, cái bài thầy của thầy trong đây.
trẻ.
Sao thực thực thi
Từ thi trong cái cuốn mà
thầy chú bảo cho con rồi
trong cuốn sách nó có đó, sắm
từ thực
cái
thi cuối cùng, bài thơ cuối cùng có bài nhạc hay. Hai câu hay quá.
rồi. Bây giờ mình học bài nha.
Yeah.
Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2025. Rồi, mình bắt đầu mấy câu hỏi trước nha. Câu hỏi đầu tiên là trong cái cuộc băng bạn đạo nghe nó nói có thầy có nói hòa tan trong khổ mới giải được khổ. Thì bây giờ mình nghe thầy giảng trước đi rồi mình sẽ nói sau. Cho các bạn coi video đi.
Ở thế gian nó cứ có chủ nghĩa này cạnh tranh với chủ nghĩa kia hoài, nhưng mà có cái đối tượng đó mới có cơ hội thức tâm. Thấy cái gì cũng khó, nhưng mà chúng ta hành rồi chẳng có cái gì khó hết á, chỉ có ý chí là quan trọng là thôi. Nên chúng ta là tội hồn chưa hoàn tất, đang mang xác và học khổ, hoặc phải được hòa tan trong khổ mới giải được khổ.
Đó, thầy nói mình á, ở thế gian nó có đủ thứ hết, nhưng mà có để có cơ hội thức tâm, mình thấy cái gì cũng khó, nhưng mà chúng ta hành rồi từ từ nó đi tới, thì khó thì cũng hết khó. Làm thua mình có ý chí không? Cho nên thầy nhắc lại là mình ở thế gian mình không có gì hay hết, mình là một tội hồn chưa hoàn tất, là chưa chưa sửa hết cái tội trạng của mình đó. Tội của mình nhiều kiếp mình chưa có sửa hết, cho nên mình vẫn là một tội hồn chưa hoàn tất, chưa có xong, còn đang mang xác làm người, là còn đang học khổ chứ không có gì sướng hết. Thế gian không có gì sướng hết. Nhìn lại kỹ là thấy khổ không à? Những cái định luật của ông trời đưa ra là cho mình khổ chứ đâu có cho mình sướng đâu, cho mình khổ để mình thức tâm. Ông trời ông đâu có muốn mình ở đây hoài, ông đâu có muốn mình kéo dài cái xác này ở thế gian hoài. Ông muốn phần hồn mình thăng hoa đi lên để trở về, chứ đâu có muốn mình lặn ngụp ở trong cái bể khổ này hoài. Cho nên mình mê, mình thích ở trong cái cảnh khổ này, mà mình hết mê rồi đó, mình tỉnh rồi đó, thì lúc đó mình chỉ lo tu thì thanh nhẹ là buông bỏ bớt, không có mê nữa. Mê là mình còn ôm mới là mình mê, mình thấy cái gì cũng mê hết. Nhưng mà thiệt ra này, cái chỗ này đâu phải cái chỗ của mình, ngày nào đó mình cũng phải đi à. Thành ra phải tận dụng cái thời gian còn lại để mình tu, chứ không phải tận dụng thời gian để hưởng. Người đời người ta không hiểu, người ta tưởng là kiếp người chỉ có bao nhiêu đây thôi, hết là hết. Cho nên người ta trước khi chết là người ta lo tận hưởng cho nó lẹ, mà già rồi đâu có hưởng được cái gì. Ông trời ông làm hay lắm, mình muốn hưởng cũng không được, già ông cho cái gì nó cũng suy yếu hết rồi, ăn nhiều ăn cũng không được, nhiều thứ phải cử nữa chứ đâu phải muốn ăn gì ăn, đi nhiều cũng đi không nổi nữa. Thôi đó, chân cẳng rồi nó yếu hết rồi cũng không có đi đâu, cũng ngồi một chỗ thôi. Thành ra mình hiểu được cái phần hồn là quan trọng, phần hồn xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Mà thầy nói mình học khổ thì mình phải hòa tan trong khổ mới giải được khổ, là mình phải chấp nhận nhào vô trong đó. Tại mình chịu không chịu gì, bằng lòng không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Ông cho mình vô cái hoàn cảnh khổ rồi mình làm gì đây? Mình phải ngâm ở trong để mình hiểu. Mình hiểu rồi mình mới chấp nhận, rồi mình mới hết khổ. Nghe không, cái tuổi già là học cái bài lão cũng đâu có gì sướng đâu. Bệnh hoạn nó tới, sức yếu rồi, mình không có tung hoành như hồi còn trẻ được nữa. Thì đó, mình chấp nhận, mình nằm ở trong cái cảnh khổ đó, chấp nhận cái bài khổ đó để hiểu được cái định luật của ông trời. Thì mình chấp nhận rồi á, mình đành cam chịu rồi đó, thì mình không có khổ nữa. Còn mình dùng dãy mình chống lại á, là mình thấy khổ quá, khổ quá, tôi muốn được như hồi trẻ vậy, muốn tung hoành như hồi trẻ, muốn làm gì làm, nhưng mà đâu có được. Luật trời đã bắt buộc mình vô cái cảnh khổ rồi, thì phải chấp nhận, hòa tan trong đó, chịu nằm ở trong đó để học, để phần hồn nó tỉnh, thì mình mới cảm thấy là không có khổ. Đây là định luật, mình phải cam chịu thì mình không có khổ. Còn mình chưa cam chịu là mình còn dùng dãy mình chống lại là mình khổ. Mình chống lại đâu có được, luật trời mình làm sao chống được. Cho nên mình hòa tan trong khổ là mình chấp nhận cái khổ đó, rồi mình học ở trong đó, mình nếm qua cái mùi khổ của tuổi già nó như thế nào, rồi mình mới chấp nhận cái định luật của ông trời để sửa soạn ra đi, thì mình không có khổ. Tới đâu tới rồi cũng sắp sửa bỏ xác ra đi, cho đâu có ôm cái xác bệnh hoạn yếu đuối này nữa. Mà ra đi với cái gì? Ra đi với phần hồn. Phần hồn ra đi với cái gì? Có sự thanh tịnh thanh nhẹ nào làm hành trang không? Có những cái sự hiểu biết gì về đạo làm hành trang không? Đã thâu thập được bao nhiêu? Thầy để lại rất nhiều mà mình mang theo được bao nhiêu? Cái đó là quan trọng. Những bạn đã theo học thì cũng gần một năm rồi, cũng được 52 khóa rồi. Còn mấy bạn học luôn ở bên Mỹ nên là cũng cả 100 khóa rồi. Nhiều lắm á. Ráng nhắc đi nhắc lại thì từ từ nó cũng thấm. Đạo mà khó vô, Phật pháp khó nghe, cho nên phải nhắc hoài. Cho nên mình phải chịu nghe hoài, chịu theo học hoài là vậy. Tại đạo pháp khó nghe, khó vô lắm. Mình không có đủ thanh nhẹ, mình chứa không nổi. Nên ra mình phải học nhiều là vậy. Một tuần bỏ ra cái 1-2 tiếng là đâu có nhiều. Nhưng mà có còn hơn những người không có. Bơ vơ lắm. Đó, hòa tan trong khổ mới giải được khổ. Là vậy đó. Rồi, tiếp tục.
Phải hòa ái tương thân cùng chung phân giải thì cái gia đình nó mới tốt. Cái đó là thiên tánh rõ ràng. Chiêu tu thì thấy rõ thiên tánh. Thiên tánh lúc nào cũng phong phú, dễ tha thứ và thương yêu. Một lý luận của thế gian thì giới hạn, lý này lấy nọ giới hạn, khó tha thứ và thương yêu. Thiên tính khai triển được mới thật sự tha thứ và thương yêu.
Ừ. Tại sao mà thầy nói thiên tính khai triển được mới thật sự tha thứ và thương yêu? Thì ở đây thầy nói phải hòa ái tương thân, phải hòa với thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung phân giải thì gia đình nó mới tốt được. Thì có chuyện gì đem ra phân giải rõ ràng à, cái đó là cái thiên tánh rõ ràng. Mình hòa ái tương thân là cái đó bản chất của ông trời cho mình à. Phân giải, chịu tu thì mới thấy rõ thiên tánh. Mình chịu tu thì mình chịu dẹp bỏ tự ái, trở về cái sự thật thà, thì thiên tánh nó mới bộc lộ. Thiên tánh là cái tánh của ông trời. Tánh của ông trời là gì? Thật thà, tự nhiên mà hồn nhiên. Thiên tánh lúc nào cũng phong phú, dễ tha thứ và thương yêu. Đó là cái tánh chất của ông trời đó. Thì lúc nào cũng dễ tha thứ và thương yêu, không có tự ái, lúc nào cũng nhịn nhục, dễ tha thứ và thương yêu. Còn người đời mình sống ở thế gian á, mình bị cái tự ái che lấp, mình ra đời mình không có chịu thua ai hết á, nói tôi là ngon nhất, tôi là bảnh nhất, không có chịu thua. Mình đưa mình vô hoàn cảnh nào mình cũng muốn ăn thua đủ, mình cũng muốn tranh chấp, cho nên mình không thể nào nhịn nhục. Mà người không nhịn còn tự ái á, là không bao giờ nhịn nhục. Mình muốn mình hơn hết mà mình đâu có muốn chịu thua ai đâu mà nhịn nhục. Mà mình không có biết nhịn nhục á thì mình đâu có tha thứ ai. Ai đụng mình một cái, đánh mình một cái mình muốn trả lại 10, cho nên mình đâu có chịu mà bỏ qua. Cái đó là mình khó tha thứ lắm, tại vì mình còn tự ái. Mình muốn là mình hơn hết, mình không chịu thua ai hết. Mình không biết là cái giá trị của sự nhịn nhục. Mình chịu nhịn nhục ở chuyện đời đó đi, nhưng mà phần hồn mình nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ được thăng hoa hơn. Nó mạnh hơn là nó cho người ta hại nó, nhưng mà nó không sao hết, nó vẫn nhẹ nhàng. Đó là nó mạnh đó, thì nó mới dễ tha thứ được. Còn phần hồn mà yếu không có tha thứ được đâu, tìm cách trả đũa. Mà phần hồn mà tha thứ được á, là cái phần hồn đó nó đã trưởng thành, nó mạnh nè, nó chịu được, không sao hết. Thấy cái đó không quan nhầm gì hết, là phần hồn nó được thăng hoa đi lên. Con người mà biết tha thứ á, thì từ từ mới học tới cái thương yêu được. Còn mà mình còn giận, còn hờn, còn ghét, làm sao mình đi qua cái thương yêu được. Thành ra mình muốn trở về cái thiên tánh đó là mình phải tu. Tu để dẹp bỏ tự ái, học cái nhịn nhục, thực hành cái nhịn nhục. Bữa nay nhịn nhục được một chút, ngày mai nhịn nhục được thêm chút, từ 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 nó gom lại, càng ngày càng nhịn nhục nhiều hơn thì lúc đó mới dễ tha thứ. Tha thứ mình mới thấy được là lấy oán làm ân. Cái người kia tới chửi mình, bao nhiêu triệu người nó không chửi, nó tới nó kiếm mình nó chửi, thì mình thấy rõ đó là ông trời gửi tới rồi. gửi cái người lao công miễn phí này tới thử coi mình thanh tịnh tới đâu, mình tu tới đâu, mình nói mình xưng danh mình tu, thử cái chút coi coi mình tu cỡ nào, được kết quả bao nhiêu. Thành ra cái người đó tới thử mình mà người đó không có biết họ đang thử mình, chỉ có mình thức tâm mình mới thấy thôi, chỉ có ông trời biết thôi. Nhưng mà mình nếu mà mình thức tâm á, mình cũng thấy như ông trời, cái người này tới thử mình mà họ không có đòi thù lao, không có đòi tiền bạc gì hết, thì mình mới chấp nhận lấy quán làm ơn. Thay vì mình quán người đó, mình lại cảm ơn người đó, cảm ơn nhờ vậy tôi mới thấy được tôi còn động loạn như thế nào và thanh tịnh tới đâu. Lấy quán làm ăn thì trong người nó không còn thù hận nữa, còn người sống trong cái tâm nó không có hận, không có thù, đương nhiên nó nhẹ hơn cái người nuôi dưỡng hận thù rồi. Nhẹ nhàng như vậy á thì mới đi tới cái thương yêu được. Thương yêu là tội nghiệp, người đó còn phải học bài đó, còn phải hy sinh cho mình, còn phải thử mình qua những cái sự nặng trược đó mà họ phải chịu lấy cái hậu quả của cái sự nặng trược mà họ thử mình. Phải thương yêu họ, lúc đó mình mới phóng những cái tư tưởng thiện lành cho họ. Đó kêu bằng dễ tha thứ và thương yêu, đó là thiên tánh đó. Thành ra mình tu ở đây để trở về thiên tánh, trở về cái tánh đó đó. Tánh đó mình đã mất đi rồi, bây giờ mình tu để mình tìm trở về cái tánh đó, mình dẹp bỏ cái phàm tâm để trở về thiên tánh. Còn lý luận của thế gian thì giới hạn, lý này lý nọ đủ thứ lý hết trơn, khó tha thứ và thương yêu, đủ lý do để không tha thứ và không thương yêu. Nhưng mà mình trở về cái thiên tánh rồi, mình khai triển được cái thiên tánh rồi, mình mới thật sự là tha thứ và thương yêu, trở về cái tánh của ông trời là tha thứ ông đi. Thì mình giờ mình đang tu để làm cái gì? Để lập cái hạnh đó chứ đâu có làm gì khác đâu. Mình mà biết tha thứ và thương yêu là mình từ từ mình đi tới học từ bi và thực hiện từ bi là mình trở về như ông Phật rồi. Thì giờ mình đi đang đi đường, trên con đường đi muốn trở thành giống như ông Phật, nhưng mình đâu có muốn là nghịch lại ông đâu. Thành ra mình học cái căn bản trước là dẹp bỏ tự ái, học nhịn nhục rồi mới đi tới tha thứ và thương yêu ha. Nhiều giai đoạn lắm. Thì giai đoạn đầu của mình là dẹp bỏ tự ái đi, đừng có cho mình hay giỏi gì hết, đừng có nói mình là cao hơn người ta, đừng có nói mình giàu hơn người ta, đừng có nói mình mạnh hơn người ta. Mình coi mình không có gì đâu, coi rẻ mình đi. Mình biết mình có phần hồn là giá trị nhất rồi, cái chuyện đời không có gì quan trọng bằng cái phần hồn của mình, phần hồn thanh nhẹ là quan trọng. Thì mình lo cái chuyện đó thì mình không có đặt nặng cái vấn đề mà tranh chấp ở thế gian, tạm mà rồi xong rồi ai cũng phải lo, riu riu ra đi, phần hồn phải riu riu ra đi khi mà lìa xác thôi, chứ đâu có ai hơn ai đâu. Nên thành ra mình trở về mình lo cái phần hồn của mình thì lúc ra đi mình không có bị bơ vơ nữa. Cái đó là cái quý nhất của cuộc đời mà ngộ được pháp, đâu có gì quý bằng. Rồi tiếp tục.
Thành tâm thực hiện tu tiến mới phân rõ trược và thành. Xác chúng ta có trược có thành, và dốc lòng tu thì hướng thành, thì toàn thân sáng mới là thành. Cái toàn thân còn u mê hục hạch thì làm sao mà thành được. Mỗi lần thiền là học một khóa.
Cái này câu hỏi là thầy tại sao mà thầy nói mỗi lần thiền là học một khóa? Thì mình tu á, hiện giờ nếu mà mình chưa tu á thì mình không biết cái gì là trược, cái gì là thanh hết, nó lẫn lộn ở trên, mà mình bị trược nhiều hơn, mình không có biết thanh là cái gì hết. Tại mình sống cái cuộc đời này nó động loạn, trược không à, không có cái gì thanh hết. Nếu mà mình không tu á, thì mình không biết rõ, mình không có phân ra được trược là cái gì, thanh là cái gì, cái gì lôi cuốn mình vô trược, cái gì làm cho mình trược, cái gì làm cho mình động loạn, mà thanh là cái giới nào. Mình tu á, mình thành tâm thực hiện tu tiến á, tiến lên rồi đó mình mới biết rõ trược là cái gì, thanh là cái gì. Như là mình rời khỏi cái trược, mình tiến về cái thanh á, thì đó mình nếm qua cái mùi thanh rồi đó, mình mới biết rõ cái trược là cái gì. Thì cái xác của mình á là trần trược không, không có cái gì mà thanh ở trong đó. có thanh mà dốc lòng tu hướng thanh á, thì khi mà mình làm thanh lọc được cái bản thể này, mình mượn cái pháp khứ trược lưu thanh, và hàng ngày mình áp dụng cái nguyên tắc khứ trược lưu thanh, nghĩa là cái gì trược mình không có rước vô, cái gì thanh mình giữ lại. Nhưng mà muốn như vậy á là chỉ có đóng cửa thế gian thì mình mới được cái đó thôi, chứ mình hướng ngoại là chắc chắn là mình phải rước trược. Thành là mình không có khứ trược lưu thanh được. Tối thì mình mượn pháp mình khứ trược lưu thanh, nhưng mà ban ngày mình không có khứ trược lưu thanh được, là mình rước trược khử thanh, mình rước cái trược vô, mà cái trược vô là nó đuổi cái thanh đi, động cái là mất cái thanh. Thành ra mình làm sao mà mình tu, dốc lòng tu. Tu thì nói rất dễ, tu là phải sửa. Sửa cái gì? Trước hết cái mà thường thầy thường nhắc đó, là sửa cái chiều hướng hướng ngoại. Con người ta sống ở dưới thế gian bắt buộc phải hướng ngoại, nhưng mà hướng ngoại có cái cần thiết và có cái không cần thiết. Hướng ngoại để sống, để đi chợ, để làm chuyện này chuyện đi làm đó, đó là bắt buộc. Nhưng mà ở đây hướng ngoại thầy muốn nói là hướng về những cái chuyện không cần thiết á, chứ hướng ngoại là ai cũng phải hướng, là mắt mũi tai miệng phải hướng ra ngoài mới sống. Nhưng mà cái hướng ngoại đây thầy nói là hướng ra rước những cái chuyện không cần thiết á, kêu là hướng ngoại. Thì cái đó mình sửa, bắt đầu mình sửa cái đó, mình đóng lại, mình đổi chiều, mình quay vô bên trong, mình hướng nội, mình coi bên trong mình có cái gì chưa đàng hoàng, cái gì chưa có sửa được, và động chỗ nào, chỗ nào động. Tại sao mà con người mình nó cứ động hoài vậy đó, thì mình quay về bên trong, thì lúc đó nó mới bớt, đóng bớt cái cửa thế gian, thì mình mới bắt đầu mở được cái cửa thiên, mà mình lo mình thanh lọc mình mới mở được cái cửa thiên đàng, là cái trung tâm bồ đầu của mình đó. Thì đó hướng thanh thì lúc đó mình mới hướng thanh được, chứ nếu không mình nó lôi cuốn mình chỉ hướng được thôi. Thì mình phải thanh lọc đến ngày nào mà toàn thân nó sáng là mới là thanh, toàn thân sáng là không còn trược nữa nó mới là thanh. Thành ra mình nhiều khi mình nói, mình lạm dụng chữ, mình nói tôi có thanh điển, đâu có đúng đâu, mình trược mà làm sao có thanh. Thấy không? Mình mới thanh lọc được có chút 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 à, đâu có gọi là thanh được. Thanh thật sự là toàn thân phát sáng, nghĩa là không còn ô trược, mà không còn bất cứ động loạn u mê nào, tại thế đó mới gọi là thanh. Chứ chữ thanh không phải dễ đạt đâu. Mình mới vô mình không hiểu thì mình nói tôi thanh là tôi có biết thiền, tôi hơn mấy người khác là tôi thanh, đi gặp mấy người khác trượt, bây giờ không có đúng, mình cũng trần trượt. Toàn thân u mê hục hặc thì làm sao mà thanh được, đúng không? Thành ra mỗi lần thiền là học một khóa, là mỗi lần thiền là gì, mình vô mình ngồi mình thiền là mình lo mình lắng lắng dịu, đóng hết mắt mũi tai miệng, đóng hết là đóng cửa thế gian đó, để mình giải nó ra. Ngồi soi hồn thì giải những cái sự trần trược nó ra, những cái gì động loạn trong ngày nó sẽ xuất hiện ra trở lại để nó đi ra luôn. Rồi làm pháp luân thường chuyển, mượn thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đem vô rửa cái tâm ô trược này, thanh lọc nó. Là một khóa đó, một khóa thanh lọc, học một khóa thanh lọc để cho nó lắng trong, cho nó phẳng lặng. Thiền là đi tới phẳng lặng. Nếu mà mình làm đúng mà mình không có rước được nhiều, tới giai đoạn thiền là phẳng lặng, để cho mọi sự nó lắng trong xuống, thì cái tâm mình nó mới thanh tịnh được. Rồi biển cho lặng, minh tâm mới sáng, phải không? Biển cho lặng, minh tâm mới sáng, lòng cho riêng mới gọi là biển cho lặng. Biển cho lặng là cái tâm mình lặng đó, vì Mô Ni Châu nó mới phát sáng được. Biển cho lặng thì Minh Châu mới phát ha. Lòng cho riêng mới gọi là thầm. Lòng cho riêng là mình giữ cái lòng mình qua một bên, không có dính líu gì tới chuyện gì bên ngoài, chuyện gì bên của ai mình cũng không dính líu, nó riêng một mình đó. Nên mới là gọi là thầm, là có sự sáng suốt là vậy. Biển cho lặng thì Minh Châu mới phát. Lòng cho riêng thì mới gọi là thầm. Biển cho lặng thì lúc đó nó mới có cái Mô Ni Châu, nó mới xuất hiện được. cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân. Thành ra mỗi lần thiền là mình học khóa thanh lọc cho nó lắng trong, để biết trược là gì, thanh là gì, giải trược và lưu cái thanh. Thành ra mỗi lần thiền là mình học một khóa, nhưng mà ban ngày mình phải tiếp tục cái cuộc sống tu hành của mình bằng cách bớt rước cái sự động loạn đi thì mới tiến nhanh được, chứ nếu không là tiến một bước lùi ba bước là vậy. Rồi tiếp tục.
Muốn đạt tới tam thanh phải vượt tam giới. Tam giới đều có trình độ. Chúng ta hiện tại cái hồn ở trong xác là một cái hồn. Mà nếu chúng ta tu thoát ra thì cái phần sáng suốt căn bản ở bên trên phối hợp trở lộn lại từ trung thiên sắp xuống. Trung tâm sinh lực cả con vũ trụ hợp với chúng ta. Thì từ đó chúng ta mới thoát về hư không đại định. Nó tam hồn, tiểu hồn hòa với đại hồn thì trở về với tam giới, rồi từ đó mới trở về với tam thanh. Cho nên đạo không có nói bốn, mà cái gì cũng nói ba hết. Thượng trung hạ, thiên địa nhân, lúc nào cũng là ba để tiến hóa. Cho nên nói rằng hành mới thấy. Còn nếu chúng ta không thành mà dùng cái lý luận đầu óc của người phàm mà suy tư việc này thì cũng chỉ nói như thiên địa nhân tinh khi thật đó. Còn thượng trung hạ trong thể xác chúng ta mà giai tầng của xã hội có thượng trung hạ, đó là mặt phàm. Còn tu về tâm linh phải nói về ba giới của cả không vũ trụ và vượt qua khỏi cả con vũ trụ mới đi tới chỗ này để bên trên. Thì nói pháp đạo pháp là vô cùng là vậy, cho nên chỉ hành mới thấy. Còn nếu không hành mà lý luận mãi mãi nói đi nói lại, người phàm không thể chứa đựng nổi, không có bút mực nào tả cho hết. Còn chúng ta thực hành để mở ngăn nắp, rồi chúng ta mới tự cảm nhận cái phần thanh tịnh, hào quang sáng suốt đưa vào trong nội thức trật tự của chính chúng ta.
Đó, trong cái bài này câu hỏi đặt ra là tiểu hồn hòa với đại hồn thì trở về với tam giới, và giai tầng của xã hội thượng trung hạ chúng ta thực hành rồi mở ngăn nắp. Thì bây giờ thầy nói là muốn đạt tới tam thanh phải vượt qua tam giới. Tam giới là ba giới, nó đều có trình độ hết, ba giới bên ngoài đó nha. Thì bây giờ mình hiện giờ đó, chúng ta có một cái hồn nó đang bị giam trong cái thể xác này, một cái hồn nó ở trung thiên, bằng chân hồn đó ở trung thiên, và một cái hồn nữa cao nhất đó, là ở hư không đại định, là có ba hồn. Người ta có ba hồn, cái đó người đời người ta chỉ có một hồn là người ta hiểu không nổi rồi. Ở đây thầy giảng cho mình nghe luôn cái gốc gác của mình là tới ba cái hồn. Thành ra mỗi cái linh căn á có một cái phần hồn bị giam ở trong thể xác này, còn hai phần ở trên kia nữa, một phần ở trung thiên và một phần cao hơn là ở hư không đại định. Thành ra mình có ba phần. Thì khi mà cái phần mà bị giam ở trong này mà nó thoát ra được rồi đó, nó xuất hồn, nó thanh tịnh, nó xuất hồn ra được rồi đó, thì cái phần sáng suốt căn bản ở bên trên đó là ở trung thiên sắp xuống đó, mình hòa với cái đó, đó kêu là quy chân hồn là vậy đó. Mình hợp lại với cái chân hồn của mình ở trung thiên trước, nhập vô cái hai cái phần đó nó phối hợp từ trung thiên sắp xuống đó, là cái phần đó là phần chân hồn của mình đó. Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nó hợp với mình, thì từ đó đó mình tu nữa mới thoát về hư không đại định, là mình trở về cái phần mà trung thiên với cái phần mà ở dưới này nó hợp nhau á, nó trở về với hư không đại định, là tuốt ở trên cao á. là cái phần đại giác của mình ở trên đó, chân giác của mình ở trên đó, nó nhập lại, nó là mạnh, nó sáng suốt lắm mà nó hợp nhất rồi, nó không còn mà phân ra làm ba giới nữa, hợp nhất rồi. Cái đó là đi cả một cái hành trình của mình chứ không phải một kiếp nha. Đừng có lộn, một kiếp này mình làm hết chuyện nó không có đâu. Không biết bao nhiêu kiếp nữa mình mới làm xong cái cuộc hành trình của mình. Nhưng mà ông thầy không cho mình thấy rõ là cái hành trình tổng quát là như vậy. Nhưng mà cái chuyện hành để đi tới là cái chuyện của mình phải làm. Dài hạn lắm, không có thể nào mà nôn nóng được. Nôn nóng là thành ma đó nha. Đó, nó tam hồn, tiểu hồn hòa với đại hồn thì mới trở về tam giới là vậy. Cái tiểu hồn của mình đó, bị giam ở trong cái thể xác này, mà nó hòa với cái đại hồn ở bên trên thì mới mới về với tam giới, là ba giới nó quy nhất lại đó. Từ đó mới trở về tam thanh ở bên trên. Cho nên trong đạo cái gì cũng nó không có nói 4 5, mà nó cái gì cũng ba. Ở trong tiểu thiên địa mình thì cũng có thượng trung hạ, có tinh khí thần, ở ngoài thì có thiên địa nhân, có nhật nguyệt tinh, nên cái gì cũng ba ba, con số ba nữa, nó là con số của càn khôn vũ trụ, là lúc nào cũng ba, cái tiến hóa. Cho nên cái này thầy nói để cho mình có một cái khái niệm để mình tu, chứ không phải để mình lý luận. Mình đi nói cho người này nghe, nói cho người kia nghe, không phải. Cái này là mình chỉ bàn phân giải trong những lúc mình học đạo thôi. Còn cái chuyện bên ngoài là cái chuyện khác nữa, thấy không? Thành ra nó không có giống nhau. Thành ra mình phải cẩn thận là mình không có đem cái này ra nói lý. Cái này phải hành. Thầy đã đạt rồi, thầy nói lại cho mình nghe để cho mình có cái khái niệm đó, có sự hiểu biết mình đã được mở rộng. À, ở bên trên nó như vậy, chứ không phải là ăn cắp cái này rồi đi nói lại cho người ta nghe, cái đó là nói dốc. Ở đây mình phân tách để hiểu thôi, chứ không phải lấy cái này đi ra để đi nói dốc. Không, khi nào cần đến cái đề tài này mình lấy ra để mình phân tách thôi, chứ phân tách theo lời giảng của thầy thôi, chứ mình đâu có thấy đâu. Thầy giảng sao thì mình ráng lặp lại để mình nghe cho mình hiểu không, thầy không muốn nói gì thôi, chứ mình chưa có tận mắt thấy mà. Thì thượng trung hạ thì ở trong thể xác có giai tầng của xã hội, cũng có thượng trung hạ. Ở trong xã hội nó cũng có giới này, giới thượng lưu, giới trung lưu, giới ở dưới, nó cũng có, ở đâu nó cũng có giai cấp hết, cũng có từng giới hết trơn, cho nó có lớp có lan tùy theo cái trình độ. Chúng ta hành để mở ngăn nắp. Ngăn nắp là mình mà lập lại cái trật tự ở bên trong mình á. Mình mở từ từ chỗ nào nó cũng có trật tự, nó mới có chỗ chứa. Còn nếu mà mình không có lập lại trật tự á, thì cũng như trong cái nhà mình thấy đồ tùm lum tà la, bây giờ mình muốn cất cái món gì không có chỗ cất, tại cái chỗ nào nó cũng nghẹt đồ hết trơn à, tùm lum tà la hết. Còn cái này á, mình lập lại ngăn nắp á, là cái gì không cần mình giải nó ra, bỏ cái chỗ nào theo giới đó có chỗ trống mình mới sắp đặt đồ đạc được. Cái giới nào theo giới đó là có ngăn nắp, cái nhà mà có ngăn nắp là đồ chỗ nào nó sắp theo chỗ đó, cần là nó lấy ra, không cần là để lại chỗ đó thì nó có ngăn nắp. Còn đồ mà mình lấy mình thấy tùm lum hết ra là mình biết cái chỗ nào nó nằm chỗ nào, coi cái nhà nó bề bộn lắm. Cái nhà mình mà ngăn nắp á, thì vô mình thấy họ nó trống, thì chỗ nào nó được sắp vô chỗ đó là nó không có nằm tùm lum, đồ gì không cần nó không có nằm ở giữa nhà, nghe không? Đồ gì không cần mà không có bao giờ đụng tới thì cho nó đi ra đường này, cho nó đi qua nhà khác, nhưng ai cần thì lấy đi, chứ mình đâu có cần mình giữ chi. Nghe không? Món nào mà mình thấy mình để hoài cũng không đụng tới, không cần để ngoài đường, cái lát cũng có người lượm mà, người ta người nào cần còn thấy thích, còn thấy cần là để cho người ta xài, mình không xài mình giữ đó làm gì, chặt nhà thêm với ích lợi gì đâu. Ở đây nhiều khi mấy món nào không xài tôi để ngoài chút xíu là mất à, để ngoài chừng không tới 1 tiếng ngồi là người ta đi qua đi lại người ta cũng lụm mất, người nào cầm thì cứ lấy về xài.
Cho nên ông Phật đâu có ghét người ta. Trời cũng không ghét, trời ghét cút thôi chết hết. Nó bợn ông trời, nó chửi ông trời. Nên xài của ông trời, những cái xác của nó từ đầu chí chân là của ông trời chứ đâu có nó. Bây giờ chúng ta thấy cái gì của chúng ta đâu. Nếu của chúng ta chết ta đem đi được rồi, đem đâu đi đi không được, chết rồi cũng phải trả lại. Mượn đây để thức tâm, dòm để thức tâm nghe, thức tâm nói, thức tâm ngửi, thức tâm tưởng tượng để thức tâm, rốt cuộc ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Đó là vô nguồn. Bây giờ làm sao mình trở lại với thanh tịnh và sáng suốt, đó là cái ngân hàng của mình. Còn nếu mình còn động là mình mắc của, chắc chắn mắc của.
Mình giận, mình ghét, mình tức, mình muốn trả thù. Đó.
Chắc chắn mắc của. Tại vì hỏi mấy ông bác sĩ, mấy ông y sĩ thì là bệnh nan y là toàn là do cái tánh hỏi người đó. Và hỏi những người nhà của họ, cái tánh kỳ cục của họ. Bệnh do tánh sanh.
Đó, mình nói rõ ràng cái mình sống ở thế gian này. Cái xác không phải của mình. Cái xác của mình thì nó hoài không có ai mà có thể chế nó ra được. Thì chỉ có ông trời mới chế ra được thôi. Cũng mặt mũi tai miệng vậy, nhưng mà xích một chút là cái mặt nó khác. Không có mặt nào giống mặt nào hết. Từng điển nó khác nhau. Nghiệp quả khác nhau. Tiền kiếp khác nhau. Cho nên xuống đây ông thầy, ông trời cũng cũng nắn ra một cái hình này. Cũng mắt mũi tai miệng nhưng mà không ai giống ai hết. Nhít một cái là nó khác à. Nhít một chút chút vàng chút bạc vô là nó cũng khác à. Thành ra cái tỷ tỷ người nhưng mà không ai giống ai. Thấy hay không? Cũng một khuôn đó mà làm ra không ai giống ai hết. Thì thấy rõ là ông trời ông chế mình ra. Không có cái gì của mình hết. Cái xác này là mượn của ông trời. Ra đi khỏi lớp học này để trả lại. Rồi cái vốn của mình là cái gì? Cái vốn của mình là thanh tịnh và sáng suốt. Mà bây giờ mình không biết vun bồi cái thanh tịnh và sáng suốt đó, mình chỉ lo rước động không đó. Thì lúc mình ra đi mình còn cái gì? Mất vốn là không có thanh tịnh, không có sáng suốt, không có hiểu đạo. Chỉ biết chuyện đời thôi, mà chuyện đời tới đó nó chấm dứt rồi, biết cũng đâu có làm gì, không đâu có mang theo được, không có hữu dụng, không có cần thiết cho cái sự tiến hóa tiếp tục của mình. Thành ra mình bây giờ mình hiểu rồi, thức tâm tỉnh giấc rồi đó, thì mình phải quay đầu, phải đổi chiều, bớt hướng ngoại quay về bên trong, tìm lại cái sự thanh tịnh của mình, củng cố cái sự thanh tịnh của mình. Nào, thì cái đó là cần thiết. Còn nếu không là mình mất vốn, mình ra đi mình khổ lắm. Trước sau cũng phải đi, nhưng mà ra đi không có vốn là kiếp sau khổ lắm. Kiếp này sang kiếp nọ, biết chừng nào mới thoát được. Thành ra thầy nói mình mượn cái xác này á, cho ông trời ông cho mình mắt mũi tai miệng, nhìn á, để thức tâm, nghe cũng thức tâm, nói cũng thức tâm, ngửi cũng thức tâm, tưởng tượng cũng để thức tâm. Nghe không? Mượn cái để thức tâm thôi, chứ không phải là để cho mình mê chấp. Mà mình á, không có đủ thanh tịnh và sáng suốt á, thì mình dùng mấy cái đó đó, mình không có thức tâm, mình nhìn là mình chỉ thấy động thôi à. Còn cái người thanh tịnh á, người ta nhìn ta thấy rõ, à, cái luật trời nó phải như vậy, đúng lắm. Cái luật trời nó đang diễn ra. Thiên cơ đang đánh thức tâm hồn của mọi người. Thấy chết nhưng mà không có ai chết. Chỉ đổi xác biến thể để tiếp tục cuộc hành trình thôi, chứ không có ai chết. Không có ai giết được ai hết, nhưng mà có người ta không hiểu mới giết nhau vậy. Chẳng kể vía hồn của trời ban giết hết, tưởng là giết chết hết đó, nhưng mà đâu có ai chết đâu, còn đó. Rồi sẽ có ngày trả thù, cho nên quan quan tương báo hà thời liễu là vậy. Nếu mà lấy sự trả thù hoài như vậy á, là không bao giờ dứt. Người này giết người kia mai mốt trả thù, giết lại, giết qua giết lại vậy hoài á, chừng nào mới hết cái sự báo thù đó. Cho nên người tu người ta tha thứ để đến chi, để ra khỏi cái dòng mà quan quan tương báo hà thời liễu, chừng nào mới dứt. Thành ra mình hiểu rồi á thì mình không có đi trong cái dòng đó nữa, không biết chừng nào mới ra khỏi. Thành ra trước hết là dạy mình cái nhịn nhục, chịu đi, chịu thua đi, để mình tha thứ. Mình tha thứ thì mình không có tìm cách trả thù nữa, thì cái cho mình trả thù mình cũng không trả thù, mình cũng không đòi ân oán nữa, không có đòi nợ nữa, thì mình mới ra khỏi. Còn người đời người ta không thức tâm thì người ta bị dính ở trong đó hoài. Nghe để thức tâm, bây giờ nghe người ta chửi cũng thức tâm. Nếu mà mình sáng suốt chút mình lui về thanh tịnh à, ta chửi mình á, coi coi mình có động không, coi coi mình thanh tịnh tới tới nào, hay là mình muốn ra ăn thua đủ. Không, mình ngửi cũng để thức tâm, thức tâm mình ngửi mùi mùi thơm mùi thúi gì, tất cả là cũng là chân lý, không có phân là làm gì có cái cây cỏ cho mình ăn. Thấy không, thành ra cái không có bùn hay làm sao mà hoa sen nó nở được. Mình thấy cái luật quân bình của Thượng Đế chỗ nào cũng có trược là phải có thanh. Thấy không, hai cái á, nó mới giúp cho cái sự tiến hóa được. Thành ra mình không có chấp, tưởng tượng cũng để thức tâm. Thấy không, tưởng Phật, mình muốn mong về xứ Phật thì mình phải làm như Phật. Rút cuộc rồi mình ra đi với sự thanh tịnh mà sáng suốt mà thôi. Đó là cái vốn của mình đó. Còn nếu mà mình động á là mình mất vốn. Tại cái động tới là cái thanh tịnh nó tiêu tan liền. Ngộ vậy đó. Còn khi mà cái thanh tịnh nó hội tụ đầy đủ rồi đó, thì cái đó nó là ánh sáng. Ánh sáng tới á, thì lúc đó mình mới hóa giải được cái sự tâm tối. Ánh sáng tới là bóng tối phải tiêu tan. Nhưng mà bây giờ mình chưa có kết tụ được cái ánh sáng, mình còn trượt. Nhưng mà mình hoàn toàn thanh rồi đó, thì lúc đó mình có ánh sáng, mình đi tới đâu mình hóa giải tới đó, mình đem tới cái sự an bình cho tất cả mọi người. Thành ra thầy nói mấy người mà tánh tình mà kỳ cục khó chịu á thì dễ mang cái bệnh nan y. Thì bây giờ mình biết bệnh do tánh sanh, mình lo mình sửa cái tánh của mình đó, thì mình cũng bớt bệnh hoạn. Cái gốc của bệnh hoạn là cũng do cái tánh kỳ cục nó sanh ra, tánh khó chịu nó sanh ra, cái gì cũng bực mình, cái gì cũng không chịu hết. Thành ra bây giờ mình giải được cái tánh đó thì mình cũng bớt cái bệnh do cái tánh mình sanh ra. Mấy cái bệnh khác thì mình không kể, nhưng cái số bệnh nó do cái tánh của mình nó sanh ra. Rồi bây giờ mình
Loay hoay đi trở về căn bản. Loay hoay đi trở về căn bản của chúng ta thì chúng ta phải bỏ. Bỏ sự hận thù ghen ghét trong nội tâm. Đừng chia sẻ tâm can tỳ phế thận ta nữa. Đừng chia năm xẻ bảy nữa. Hòa ái tương thân để dẫn tiến phần thanh điển sẵn có của chính mình. Mình sống trong cái thức hòa đồng. Mình biết giá trị của đạo đức thương yêu. Sống chung trong nhà mà còn gây gổ giận hờn làm sao phát triển được.
Nè, trong này thầy nói gì? Thầy nói chia năm xẻ bảy là sao? Thì mình loay nhoay đi trở về căn bản của chính mình. Loay nhoay là mình ở dưới này cũng như dòi loay nhoay. Loay nhoay ở dưới thế gian này, lo tìm đường trở về cái gốc gác của chính mình đó. Thì mình muốn đi trở về á, mình loay nhoay, nghe cái chữ loay nhoay giống như con dòi. Thì phải bỏ mọi sự hận thù ghen ghét trong nội tâm đó. Chuyện cũng như nãy mình nói đó, bây giờ muốn bỏ sự hận thù ghen ghét trong nội tâm đó, thì phải làm sao? Dẹp bỏ tự ái đi, người ta nói động chút xíu cũng giận cũng hờn, còn hận ghét Cái này còn tự ái, người tự ái tu không có được. Người còn tự ái này khó mà tu, cái đó là cái căn bản. Dẹp cái đó thì mới bắt đầu bước vào con đường tu. Không có hận thù, không có ghen ghét trong nội tâm. Tha thứ mà đâu có ghen ghét. Nên người đó họ không hiểu họ, họ mới tới chửi mình. Mà họ tới chửi mình là để giúp coi con mình có thanh tịnh hay chưa. Họ không biết nữa. Tội nghiệp họ, họ chưa biết. Tại vì họ chửi mình họ cũng mang khẩu nghiệp vậy. Họ giúp mình mà họ mang khẩu nghiệp thì mình phải thương họ chứ. Thấy không? Người tới chửi mình là họ bị mang khẩu nghiệp trước. Mà họ tới để họ thử mình. Họ giúp cho mình tiến. Mà mình không tiến. Để đền ơn họ. Mà mình còn chửi lại họ nữa. Thì mình đâu có xứng đáng là người tốt. Nên không có còn ghen ghét. Đừng chia sẻ tâm can tỳ phế thận ra nữa, là mình đừng có chia sẻ tâm can tỳ phế thận mình nữa, là mình đừng có làm cho mấy cái này nó tiêu tan hết á. Tại vì nếu mà mình giận á là cái gan mình á là nó cũng bị phân tán rồi, nó bị hư rồi, cũng như không cắt nào mình lấy dao mình cắt nó vậy. Mình lo nhiều quá cái bao tử mình nó cũng mệt, nó buồn nhiều quá cái phổi mình nó cũng nguyên, dục nhiều quá thì cái thận mình nó cũng tiêu. Chia ra mấy cái đó là mình làm hư nó kêu là chia sẻ, nó không có được trọn vẹn á là nó bị chia sẻ, mà nó không bị, nó không được trọn vẹn á là nó không được tốt. Ngũ tạng nó giúp cho mình sống mà ngũ tạng nó không được tốt, nó bị chia sẻ, nó bị bệnh hoạn, vậy đâu có tốt. Đừng có chia năm xẻ bảy nữa, mà mình phân tán nó đi, là do những cái sự trần trượt vô nó phân tán, thay vì mình thống nhất, mình khai mở nó ra để cho mọi tạng nó có được phát sáng, thì mình này mình làm cho nó phân tán ra bệnh hoạn. Thành ra mình chia năm xẻ bảy, ngũ tạng của mình nó cũng bị chi phối trong này. Khi mà mình giận, mình hờn, mình ghen, mình ghét đó, ở trong ngũ tạng mình nó đâu có yên, nó cũng như bị cắt, không có được trọn vẹn, không có được phát quang. Rồi đó, thì giờ mình phải ráng mình dẹp bỏ những cái đó đi, để đừng có hại tới cái ngũ tạng của mình nữa. Thì lúc đó hòa ái thương thân để dẫn tiến phần thanh điển sẵn có của mình. Hòa ái thì mình chịu học chữ hòa đi, đừng có chống nữa, cái gì cũng chống hết, cái gì cũng gây hết thì đâu có được. Hòa ái là biết cái hòa để chịu, để chấp nhận thương yêu, thì lúc đó mình mới mở cái thức hòa đồng từ từ. Hòa đi, người đó, mọi người nó có một cái trình độ tiến hóa, mọi người nó có một tánh ý, mọi người sinh ra có một cái trình độ tiến hóa, thành ra những cái mà suy nghĩ, những cái hành động nó không ai giống ai hết. Nếu mà mình chấp hết thế gian á là mình động cả ngày, không bao giờ mình định được, tại thế gian đâu có ai giống ai. Đâu có trình độ nào giống trình độ nào đâu, mà trình độ nào nó làm theo trình độ đó, biểu nó làm hơn nó làm không được. Cũng như mình bây giờ ông trời ông biểu mình làm hay hơn ấy mà không được, tại trình độ mình mới tới đó, mình phải làm theo cái đó, mình phải xử sự như đó, tại cái trình độ mình muốn tới đó thôi. Bây giờ mình muốn cái trình độ mình thay đổi là mình phải sửa, thì cái trình độ mình nó mới lên thì mới khác được chứ. Giờ tự nhiên biểu mình không tu mà mình nói tu mà mình không sửa thì ông trời ông biểu mình làm khá hơn mình đâu liền, ông trời ông biểu mình tha thứ thương yêu mình làm không được. Tại vì mình chưa có giải hết cái sự trần trượt của mình chưa chịu chấp nhận sửa cái chiều hướng của mình thì mình làm đâu có được. Mà bây giờ nếu người ta cũng vậy, người ta không tu, người ta càng không biết sửa là cái gì, đương nhiên họ phải làm theo cái chiều hướng tiến hóa của họ, không có làm gì hơn được. Bây giờ mình chấp họ rồi mình động thôi, mình rước động thôi, nhưng mình đâu có thay đổi được người ta. Mình nói tại sao làm vậy, tại sao nói vậy, nói vậy rồi bây giờ người ta nói vậy, người ta nói khác không được rồi sao, người ta làm vậy người ta làm khác không được rồi sao. Không lẽ mình đi chấp hết người này tới người kia, mình sống ở thế gian mình gặp ai mình cũng chấp hết, là mình chỉ có chôn sống mình thôi, mình cứ động hoài thôi. Mình không mở được cái thức hòa đồng, mình không có hiểu được là mỗi người một trình độ và làm theo cái trình độ của họ thôi, không có làm hơn được. Thành ra cái thức mình hiểu được cái đó thì cái mình bắt đầu mình chấp nhận như vậy, thì cái thức hòa đồng mình nó mở từ từ. À, mình hiểu mỗi lần đụng vậy đó mình hiểu à, người đó làm như vậy thì trình độ không mới tới đó thôi, còn mình làm như vậy cũng tại trình độ mình mới tới đó thôi, mình chưa có được khá hơn. nếu được khá hơn mình không có chấp ai hết, mình không có mê, mình cũng không chấp. Không, mình còn mê chấp là mình tại vì trình độ mình nó còn quá thấp kém, thì mình ráng mình tu nhiều hơn nữa đó, thì cái lúc đó mình biết được cái thức hòa đồng á, thì mình biết biết được cái giá trị của đạo đức và thương yêu. Tại vì ông trời á, ông Phật á, ông Phật ông mở được cái thức hòa đồng, ông mới thấy là tất cả thế gian là tất cả là chung một nhà, anh em chung một nhà, không có ai khác nha, tất cả một nhà, nhưng mà mọi người tiến theo trình độ của họ thôi, chứ gì từ bữa nay tới đó, ngày mai tới chỗ khác thôi, đâu có cái gì mà phải chấp phải ghét. Nên ông Phật ông mở được cái thức hòa đồng, cho nên sống chung trong một nhà mà còn gây gổ giận hờn làm sao phát triển được. Bây giờ gom gọn trong một cái gia đình của mình, mà nếu mà cứ gây gổ hoài, cái gì cũng không chịu, cái gì cũng chống, cái gì cũng gây cho bằng được, cái gì cũng muốn phần thắng cho mình đó, làm sao mình phát triển ra cộng đồng nhân loại và càn khôn vũ trụ được, mình không có đi xa được. Cho mình thực tập trong cái môi trường nhỏ nhỏ là cái gia đình của mình có mấy người thôi, mà mình làm không xong làm sao mình ra tới xã hội, mình ra tới càn khôn vũ trụ được. Mình ra không có được chia năm xẻ bảy là vậy, không có được phân tán ra, mình thấy mọi người là một. Rồi chị tới cái clip khác.
Của thiên cả địa đâu có ai giữ được cái gì. Khi các bạn hiểu được cái chân lý này thì chúng ta lúc nào cũng an toàn. Giờ thiền các bạn rất thanh nhẹ và các bạn thấy là tôi đang làm việc với Thượng Đế. Thượng Đế khổ tôi khổ, Thượng Đế nhẹ tôi nhẹ, chúng sanh khổ tôi khổ, chúng sanh nhẹ tôi nhẹ, vạn linh đặc tiên. Các bạn thấy không? Giờ thiền các bạn ở trong cái chữ hòa để tiến.
Này là thầy giảng hơi cao á, nếu mà hiểu được như vậy á, là khác rồi. Nhưng mà trình độ của mình á, thì chưa có tới đâu. Nhưng mà thầy nói được như vậy là thầy nói thầy nhiều hơn. Của thiên cả địa đâu có ai giữ được cái gì không, cái đó là cái nguyên lý. Nhưng mà mình hiểu được mà mình áp dụng đúng á, thì lúc đó cái tâm mình nó nhẹ. Còn bây giờ nói ra thì mình hiểu, của thiên cả địa thì đâu có ai giữ được cái gì không? Chết là phải bỏ hết. Nhưng mà giờ mà đang sống á, mình đâu có nhớ câu đó, mình quên câu đó, mình sẽ dành cho được. Dành cho được để chi? Để tới lúc ra đi bỏ lại. Nhưng mà phải dành. Cuộc đời như vậy đó. Nhưng mà ông Phật đó không thấy rõ cái đó, giờ phút nào ông cũng thấy của thiên cả địa hết, thành ra ông không có lo chuyện gì hết đó. Còn mình biết đó nhưng mà mình quên đó, chỉ khỏi sống cái cuộc đời ấy, mình quên cái câu đó đi. Cho nên mình phải dành, dành cho được để ra đi bỏ hết. Mình gom gom cho cố rồi ra đi, mất công người ta giải bỏ cho giùm mình, cho mình đâu có, cũng đâu có bỏ, mình bỏ mình đi rồi để cho người khác phải dọn dẹp cũng mệt. Của thiên cả địa đâu có ai giữ được cái gì. Khi mình hiểu được cái chân lý này á thì lúc nào cũng an tọa, là lúc nào cũng thanh tịnh, là chỉ có ông Phật thôi. Mình hiểu nhưng mà mình có chưa chưa có hiểu hết, là vạn linh nó chưa có hiểu. Mà khi mà áp dụng nó không áp dụng được trong cái cuộc sống hàng ngày, em bây giờ nhắc tới thì hiểu, nhưng mà biểu áp dụng chưa có áp dụng được, cho nên chưa có an toàn. Có thì vui mà mất thì buồn, phải không? Mình biết là của thiên trả địa, nhưng mà có thì mình vui hơn chứ, mất thì buồn. Thì khi mà mình hiểu được cái này như ông Phật á, thì giờ thiền nó rất thanh nhẹ và thấy rằng tôi đang làm việc với Thượng Đế là muốn nói ông thầy, chứ không phải nói mình đâu. Mình đâu có làm gì với ông, mình lo cứu trượt lưu thanh không, mình chưa xong mà. Thượng Đế khổ tôi khổ là ông đã hòa được với cái tâm trạng của Thượng Đế rồi. Thượng Đế nhẹ tôi nhẹ, chúng sanh khổ tôi khổ là cái thức hòa đồng cũng đã của ông Phật đã mở rồi. Ông hòa với tất cả chúng sanh rồi thì mới nói cái câu này được. Câu này không phải nói cho mình. Giờ thiền là giờ thiền của ông Phật. Em quên, thầy quên nói là giờ thiền của ông Phật. Bây giờ mình nghe mình phân tách thì mình phải thêm vô thì mình mới hiểu. Chứ không ấy mình nói giờ tu thiền là tôi khổ, Thượng Đế khổ là tôi khổ đó, Thượng Đế nhẹ tôi nhẹ đó, mình đâu có nhẹ nổi. Ông Phật thì ông muốn khổ, muốn nhẹ là cái chuyện của ông mà. Nhưng mà mình làm sao mà nhẹ được? Nặng là vẫn nặng chứ sao nhẹ được? Chúng sanh khổ, tôi khổ, tôi có cảm nhận được hết cái khổ của chúng sanh đâu. Thành ra cái này là muốn nói ông Phật, không phải nói mình. Nghe để biết. Ông Phật ông nói ổng. Thành ra giờ mình nghe băng thầy, mình phân tích cái nào ông nói cho mình. Nói cho mình là chỉ la chỉ sửa thôi, chứ mấy cái mà hòa với Thượng Đế rồi đó là nói ông Phật. Nhưng mình hòa không có nổi. Bây giờ nghe là mình phân phân định liền, giới nào ra giới đó, không có lẫn lộn. Khó là khó chỗ đó, tại ông Phật ông có nói hết. Thay vì ông nói giờ thiền của ông Phật á, thì mình dễ hiểu quá rồi. Ông nói giờ thiền các bạn đó, mà chết là chết chỗ đó đó. Cái bẫy là cái bẫy chỗ đó đó. Nếu mà mình không có học, mình không có sáng suốt là mình tưởng mình. Ông thầy ông bượng mình, ông nói chuyện của ông nhiều lắm. Thành ra bây giờ mình nghe mình nói các bạn, người tu vô vi rồi đó, phải coi chừng. Coi có thật vậy không á, phải mình không, phải trình độ của mình không, tách ra liền, không có bị loạn tưởng, không có bị tưởng tượng, không có bị ảo tưởng nữa. Ông nói rõ ràng giờ thiền các bạn rất thanh nhẹ. Giờ thiền các bạn là ai? Là thầy á. Giờ thế vô chữ các bạn, người tu vô vi là thầy á, thì mình dễ hiểu. Nguy hiểm chứ, thấy không? Những cái lời giảng như coi vậy nhưng mà không phải dễ hiểu. Nếu mà không biết, không phân tách nổi là bị dính liền. Tưởng nói mình, không có nói mình đâu, không nói tới Thượng Đế rồi đâu có nói đến. Muốn cái
Muốn cái gì cho cái nấy, hỏi cho ông nhà giàu khổ khổ, ông có không tiền khổ khổ, hai ông cũng khổ mà nó bên ông nào đâu. Ông nhà giàu thiệt giàu hỏi thiệt ông cũng khổ, không có sướng chỗ nào, khổ cái tâm, lo cho vật chất, lo cho nhà cửa, lo cho sự tranh chấp xã hội đủ chuyện hết, thật khổ. Còn người nhà nghèo thiếu thốn cũng khổ, hai người mang cái khổ đi thực tập mà không hay lại trách ông trời lo cho tụi đó không lo cho tôi. Chính mình không lo mình lại đi trách người. Mẹ sanh mình ra mình khôn ngoan, mình biết lo cho mình thì mẹ nhẹ gánh, mà con không biết lo cho mẹ, cho con thì cứ trách mẹ, mẹ cũng chịu đó thôi. Cho nên mẹ học cái gì? Học nhịn nhục. Nhịn nhục tới giờ phút lâm chung thấy còn đi đứng được thì mẹ mẹ con. Khi mà mẹ bệnh 3 năm nằm trên giường, lúc đó là không còn mẹ con nữa đâu. Nó bực bà đã cho bà chết cho rồi. Thấy không? Ở đời cái tình đời nó chưa hiểu được. Thương yêu chưa biết. Yêu chưa thật là yêu, thương chưa thật là thương. Vì nó không hiểu chân lý cho nên ông trời không có trách. Yêu là để cho nó học, nó tiến tới quy không. Yêu thật yêu mới là không còn yêu nữa. Mà thương thật thương mới không còn thương nữa. Cái phần không nó sẽ làm việc cho tất cả.
Đó. Thì ở trong này thầy nói thương yêu chưa biết. Yêu chưa thật là yêu, thương chưa thật là thương. Vì nó không có hiểu chân lý. Thì ông trời ông xuống đây ông cho mình yêu trong cái giả tạm. Yêu cái chút chút. Nhưng mà yêu đó nó có cái sự phản trắc ở trong đó. Nó có cái sự đen bạc trong cái tình yêu ở thế gian. Còn cái thật là yêu như trời Phật. Là không vì lý do này lý do nọ mà không yêu nữa. Là cái thế gian dễ thương thì tôi yêu mà tự nữ cãi lộn hoài tôi không yêu nữa. Nó khác, tại vì cái chân lý nó không phải nằm ở chỗ đó. Chân lý là mọi người xuống đây học hỏi và tiến hóa để trở về cái yêu thật sự của ông trời á, là cái chân tình của ông trời mới kêu là cái đó mới thật là yêu. Thành ra thầy mới làm ra bài hát yêu 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 thật là yêu, thương 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 thật là thương. Thấy không? Đó, cái đó là mới là thương, mà cái thương đó là phải tiến tới cái trình độ của ông Phật mới thương theo kiểu đó được. Người kẻ thiện người ác cũng thương đồng đều nhau, cũng phóng từ quang cho nó thức tâm mà nó tiến hóa trở về. Ông Phật không muốn gì, Ông muốn mọi người trở về như ông chứ ông đâu có muốn mọi người ngụp lặn trong cái biển khổ như thế gian. Ông trời ông muốn mọi người cũng đi con đường của ông trở về. Cho nên giờ có chửi ông cũng thương, có ghét ông cũng thương. À, cũng chiếu từ quang cho mình thức tâm để tiến hóa thôi. Là thương thật là thương chứ không phải thương rồi quỵ lụy rồi khổ gì cái thất tình hay là gì người đó bỏ mình nữa là thương không thương nữa, cái đó là chuyện thế gian, chuyện tạm để cho người thức tâm quay về trở về chính mình rồi lúc đó mới biết thương thiệt. Cái người mà chưa có biết thương mình á, chưa có biết xây dựng cho mình trở về sáng suốt á, là không biết thương. Ở thế gian cha mẹ nhiều khi cha mẹ bệnh nằm trên giường cũng mong cho cha mẹ chết sớm, cái đó là cũng là tình đời đen bạc không có biết thương. Nhiều khi bực quá lục căng trần ở trong này nó chịu không nổi xúi cho mình nghĩ bậy. Không? Thành ra thầy nói rõ là ông giàu á, cũng khổ, khổ là bận tâm phải lo kiếm tiền lo giữ giữ của do cạnh tranh. Không? Giàu thiệt giàu cũng khổ, không có khổ gì vật chất. Vật chất thì buông tiền ra thì có cái gì cũng có hết, nhưng mà cái tâm khổ phải lo làm sao giữ cái đó, làm sao cho nó nhiều hơn khổ tâm. Còn cái người mà thiếu thốn cũng khổ, khổ là thiếu thốn, không đủ ăn không đủ mặc không nhà ở, lo một ngày hai bữa cũng khổ, vừa khổ ý kia mà cũng vừa khổ tâm nữa. Khổ tâm là không biết ngày mai có được ăn không, khổ vậy đó. Thành ra hai ông trời cũng cho hai người hai hai hoàn cảnh đối nghịch, nhưng mà cũng học để thức tâm rồi ra đi thôi. Chứ ông giàu ổng đi ổng cũng bỏ lại hết, ổng đi hai bàn tay không, mà ông nghèo ổng có gì thì cũng đi vậy thôi. Rốt cuộc hai ông ra đi cũng hai bàn tay không thôi. Nhưng mà trong cái cuộc sống á, cái người giàu á, thì nó khổ kiểu khác, người nghèo thì khổ kiểu khác, hai người đồng khổ hết để thức tâm là biết cái cõi này là cõi tạm. Tại sao cái kiếp này mình phải thiếu thốn như vậy? Tại kiếp trước mình không có biết làm phước là sao đó. Mình phải đặt câu hỏi. Rồi cái ông nhà giàu tưởng ông sướng, nhưng mà kiếp này ông thượng đế cho nhiều quá mà không biết tiếp tay thượng đế để làm những chuyện gì thượng đế đang cần, thì kiếp sau cũng khổ lại, kiếp sau nhiều khi cũng đi ăn xin trở lại. À, nên nó cứ luân chuyển về hoài để cho khi nào mình thức tâm đó. Có tiền cũng phải biết mình làm gì, không tiền cũng biết mình phải làm gì. Không có tiền nhiều thì phải biết làm phước, không tiền thì phải biết tu sửa nhiều hơn, ăn năn sám hối. Những cái gì mà mình không làm được cho nên kiếp này mình mới lãnh được cái hoàn cảnh nó bi đát như vậy. Rốt cuộc là chỉ để thức tâm thôi.
Vô vi một nhóm người nhỏ mà chịu học, tôn giáo nào cũng có thể dạy vô vi được, luồng điển nào cũng có thể giáng lâm giáo dục vô vi được, nhưng mà vô vi hành cái pháp này nhận hay là không là quyền tối hậu của nó mà thôi, trong cái thức nó nhận hay là không, chứ nó không có biểu lộ bên ngoài. Cái thức của nó là quan trọng, là cái đường đi bất diệt của tâm linh của nó nhận hay là không. Người tu chỉ mượn cây gậy để đi tới chứ không phải nhận mà cất. Thầy nhớ câu này, mượn cây gậy để đi tới. Chúng ta biết được có Thượng Đế, ta mượn cây gậy của Thượng Đế, sanh tử luân hồ Ngài làm việc không ngừng nghỉ. Chúng ta dùng cái ý thức đó chúng ta đi.
Thầy nói người tu chỉ mượn cây gậy để đi tới chứ không phải nhận mà cất. Đó, thầy nói đây á, Vô Vi là một nhóm nhỏ mà chịu học. Thành ra tôn giáo nào, luồng điển nào cũng có thể giáng lâm giáo dục vô vi được. Cái quyền nói là của bên ngoài, ai muốn nói gì cũng được. Nhưng mà cái quyền nghe xong á là của mình phải làm chủ nó. Đấy không? Nhận hay không là do mình. Nên trong cái thức là trong cái phần hồn mình á, nó chấp nhận hay là không chấp nhận, chứ không phải là cái chuyện bên ngoài. Cái đó là cái phần hồn mình đó. Mình chỉ mượn cái gậy để đi tới chứ không phải nhận mà cất. Mượn cái gậy là cái gì? Là cái phương tiện để giúp cho mình thức tâm, để cho mình đi tới, mình sửa, mình đi tới. Cho nên ta mượn cái cây gậy của Thượng Đế là gì? Sanh tử luân hồi, Ngài làm việc không ngừng nghỉ. Thì trong cái định luật sanh tử luân hồi nó có cái luật nhân quả trong đó. Thì mình mượn qua cái đó để cho mình tiến. Bây giờ mình có sanh, mình tử, rồi mình luân hồi trở lại để làm gì? Để học hỏi và mình tiến hóa lên, chứ đâu có phải là để cho mình ngưng một chỗ. Thấy không? Thành ra trong cái hoàn cảnh nào mình cũng học và tiến. Mình mượn cái hoàn cảnh của ông trời ông cho mình đó để mình tiến. Hoàn cảnh ông cho mình qua những cái định luật, qua cái pháp này, ông trời cũng cho mình mượn cái pháp này. Mượn để mà đi. Đi tới nơi rồi mình cũng bỏ cái pháp này lại, cho mình không có xài cái pháp này nữa. Cái pháp này với thế gian còn thân pháp thì cũng phải dùng dùng cái thân này để thành cái pháp này, lên trên không còn cái thân nữa thì dùng cái pháp khác. Mượn cái gậy để đi là trong cái thời gian mình học hỏi tại đây, trong cái môi trường này, những cái gì mà nó cái gậy là để giúp mình tiến tới mà không có bị ngã. Tại sao mình cần cái gậy? Cái gậy để mình chống, mình đi nó không có bị té, không có bị ngã. Thì giờ mình mượn ở dưới thế gian này mình đang đi, mình mượn cái gậy gì? Cái gậy là những cái bài học mà ông trời ông đánh thức tâm linh mình đó, để cho mình đừng có đi sai đường. Thứ nhất, mượn cái gậy của cái pháp để làm chi? Để mình hành, để khứ trược lưu thanh, mình giải bớt cái trược để mình nhẹ mình đi lên. Cái đó thành ra khi mà mình nhận cái gậy đó, đó là không phải nhận rồi để nó bên đi. Cái gậy đó là cái pháp là mình không hành, là mình nhận chỉ cho mình cái pháp mà mình không hành, là cũng như mình nhận cây gậy mà mình cất ở bên. Bây giờ những cái lời giảng của thầy là để giúp cho mình chỉ đường cho mình đi, cũng đó cũng là cây gậy chứ. Nhưng mà bây giờ ông để lên đóng á, mình đem cất tủ, mình không thèm nghe, mình chê, mình nói cái đó là lý thuyết, không có những cái giáo lý đó, làm sao mình biết đường nào đúng mà mình đi. Thấy không? Nhiều người suy luận sai một cái là sai một ly đi dặm liền, chỉ cần suy luận sai một chút thôi, không có đủ sáng suốt suy luận sai một chút thôi, mình bỏ qua bao nhiêu cái của cải quý báu mà ông thầy ông đã khổ khổ công để lại cho mình. Nếu mà mình suy nghĩ chút xíu, ông thầy ông đâu phải là người không có sáng suốt, mà tại sao ông là phải bỏ công bỏ hết cuộc đời của ông mà nói đi nói lại từ có răng tới hết răng mà cũng còn tiếp tục nói đen chi vậy? Để cho mình bỏ thùng rác sao? Mình có cái đầu óc mình suy nghĩ chút xíu là mình thấy những cái đó ông Phật ông làm là những cái chuyện đó cần thiết và quý báu ông mới để lại cho thế gian chứ. Nếu ông để lại đống rác cho thế gian, ông đâu có khổ cực lên chi. Thành ra mình suy nghĩ chút là mình phải mượn cây gậy đó để mình đi kênh rồi. Khi mà mình sáng suốt rồi mình đâu có cần những cái lời giảng đó nữa, nó đã nhập tâm mình rồi, mình đã hành được như vậy rồi, mình nói ra được như vậy nữa rồi, mình đâu cần nó nữa, nó nằm ở trong mình rồi. Bây giờ mình chưa, bây giờ mình cần phải học, tu học là vậy, để thấm, để biết đường đi, không có bị sai lạc.
Cho nên con người có thể lầm lạc khi chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Ăn một miếng ăn gì chúng ta ăn quá mà không hay, rồi thanh tịnh rồi chúng ta thấy để đó thiệt, tôi ăn gì tôi sạch, cái gì dẫn dắt thanh tịnh dẫn dắt. Mà chúng ta tu, chúng ta sửa để trở về thanh tịnh, rồi vun bồi sự thanh tịnh đó, ta mới thấy sáng, chúng ta mới mến yêu Thượng Đế. Lúc đó càng thanh tịnh càng thấy Thượng Đế, càng rõ Thượng Đế hơn, và chúng ta không lầm đường của Thượng Đế. Mà kính Thượng Đế là mọi, ma quỷ cũng Thượng Đế, người hiền cũng Thượng Đế, vô cùng sáng suốt cũng là Thượng Đế. Mình có so sánh để đưa tâm linh xuống thế để học hỏi và tiến hóa. Cho nên nếu chúng ta không học ác trược, làm sao chúng ta hướng về thiện lành? Có ác trược, có thiện lành, có tối, có sáng, có tương chiếu, tương sanh, tương khắc, mới cảm hiểu được sự thật lại. Cho nên chúng ta đã qua được cơn thành lập.
Nên này nói là mình phải trở về sự thanh tịnh. Ma quỷ cũng là Thượng Đế, người hiền cũng là Thượng Đế, và vô cùng sáng suốt cũng là Thượng Đế. Có ác có trược, có thiện lành mới cảm hiểu được sự thật là gì. Đó. Cái Hoằng đã muốn được giải thích rõ hơn. Cho nên thầy nói con người có thể lầm lạc khi mà chúng ta thiếu thanh tịnh. Thành ra mình đi trên con đường trở về nguồn cội của mình á, đường nó dài lắm. Mà nếu mà mình không có thanh tịnh á, là mình chỉ cần suy diễn sai một cái là mình đi lạc đường rồi. Mà mình đi lạc vậy, sai một ly đi ca dặm thì không biết chừng nào mình mới quay đầu trở về được. Không? Cũng đi tới đó thay vì phải đi thẳng á, mình quẹo. Mình quẹo nó dắt mình đi xa, đi xa, không biết khi nào mới có con đường vòng trở lại con đường đó. Thành ra mình thiếu thanh tịnh á, là mình có thể bị lầm lạc như thường. Mình đang đi mà, mình là một hành giả mà. Mình đang đi trên con đường hành trình của mình, hành hương trở về với nguồn cội, mà mình chỉ cần thiếu thanh tịnh đó, là mình đi sai được. Cho nên mình cần, rất cần cái sự thanh tịnh. Cái đó là cái vốn của mình. Mình phải biết bảo tồn nó, mình phải biết quý nó. Tại vì mình hướng ngoại, mình rước động vô là cái thanh tịnh của mình nó tiêu tan liền. Mình phải nhớ vậy. Khi mà cái động nhiều là cái tịnh nó tiêu. Mà mình cần cái thanh tịnh để biết đường đi. Nói cái miếng ăn không á, mình nhiều khi mình ăn quá mà mình cũng hay nữa. Mình không có kềm chế mình được đó. Rồi mình thanh tịnh rồi á, thì mình thấy bữa đó tôi ăn mấy món nó ngon quá, đúng khẩu vị của tôi ăn nhiều quá. Mình thấy cái đó sai. Thấy cái đó là cái tham ăn của mình. Còn người ta thì cái ăn là cái quan trọng, ngày nào cũng ăn. Mà cái tham ăn thì cũng nhiều, thích ăn ngon, thích ăn ngon mà nhiều khi ăn ngon quá không có kiềm chế được á, thì nó thành ra là ăn nhiều quá, tham ăn sanh bệnh rồi đủ thứ, cái đó mình sai. Thì cái đó là nếu mà mình thức tâm á, là nhờ cái gì? Nhờ cái sự thanh tịnh. Mà mình phải sửa mình á, mình mới trở về thanh tịnh. Còn mình không có sửa mình cứ hướng vô cái chỗ động hoài đó, là không bao giờ mình thanh tịnh được. Mình phải vun bồi cái sự thanh tịnh. Mà muốn vun bồi sự thanh tịnh đó, là mình phải lui về thanh tịnh. Cái thanh tịnh ở bên trong mình, nó không phải là hướng ngoại, nó không phải là bên ngoài. Cho nên những cái sự động loạn bên ngoài để đẩy mình lui trở về sự thanh tịnh là phải hướng nội. Ở bên trong á, rồi lúc đó mình mới củng cố, mình vun bồi cái thanh tịnh mình. Nó lặng này, cho nó yên, càng ngày nó thanh tịnh hơn. Những cái gì mà động loạn mình giải nó ra từ từ, không cần thiết đẩy nó ra. Thì lúc mà mình càng thanh tịnh á, mình mới càng thấy rõ Thượng Đế hơn. Cho nên ông Phật khi mà ông trở về thanh tịnh, ông hiểu rõ Thượng Đế nhiều hơn mình chứ. Thì lúc đó mình không có lầm đường nữa. Mình không có lầm đường thì khi mà mình thanh tịnh á, mình hiểu được hai mặt của chân lý. Thì mình thấy mọi người, ma quỷ cũng Thượng Đế, người hiền cũng Thượng Đế. Mình thấy ở đâu cũng ổng, hai mặt của chân lý mà. Là cái đó là nó biểu hiện cái luật quân bình của chân lý. Phải có hai mặt, chân lý không có một mặt. Có thiện, có ác, có ma quỷ, có người hiền, có tiên, có Phật, có ma, có quỷ. Đấy không? Mà cái vô cùng sáng suốt cũng là Thượng Đế. Cho nên nếu mà mình xuống đây mình không có bị thả vô trong một cái môi trường ác trược thì đâu có khao khát cái sự thiện lành mà hướng về cái sự thiện lành. Là lớn lên là mình học ở trong ác trược rồi, thấy không? Lớn lên là cũng học trong cái ác, rồi lớn lên thì cũng học trong cái trược. Thì mình hiểu rõ cái đó cũng có ích lợi gì cho mình, thì mình mới tìm con đường thiện lành cho phần hồn. Tại vì thế gian này nó có đủ bài, có tối, có sáng, có tương chiếu, tương sanh khắc, đủ thứ chuyện á. Thì mình phải học để cho mình thức tâm, mình quay đầu trở về. Rốt cuộc cũng phải cần cái sự thanh tịnh. Không có thanh tịnh là mình không làm gì được, không có đi đâu xa. Đi là dễ bị lạc đường. Biết bao nhiêu bạn đạo của mình cũng vì thiếu thanh tịnh mà đi lạc đường rất nhiều á. Đi lạc nhiều lắm á. Nếu mình coi là lịch sử của vô vi á, mình thấy đi lạc cũng nhiều lắm, tại vì không hiểu đạo, không thanh tịnh, dễ đi lạc lắm. Tưởng là đúng nhưng mà nó không đúng.
Nhìn thấy những người nghèo khổ một cơ hội an ủi thôi. Không phải ăn miếng bánh đó là đủ sống, nhưng mà tinh thần nó còn cao quý hơn. Có người hy sinh, có kẻ tổ chức để giúp cho những người đau khổ được có giây phút an ủi. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta làm gì? Đáng làm phước đó ta. Các bạn làm phước để cho lục căn lục trần ý thức sự sai lầm, cạnh tranh đau khổ của chúng nó. Và vì bạn linh trong cơ tạng các bạn cũng được ý thức rõ rằng tôi có đấng cứu thế chiếu rọi, chủ nhân âm thức giác là đấng cứu thế giúp cho chúng nó được tiến, được thanh nhẹ, thay vì đặt tài ép buộc sử dụng khí về trả lại tự do cho nó tiến con, cho nó hòa đồng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của chủ nhân âm. Đó là các bạn đang làm phước. Rồi sau này các bạn mới phát tâm lớn rộng ra. Khi các bạn giúp người đời, các bạn không phải tiếc. Các bạn thấy phận sự các bạn phải làm.
Giờ mình tu á là mình cũng đang làm phước cho lục căn lục trần. Mình ráng, phần hồn ráng sửa sai, lui trở về thanh tịnh để có cái sự sáng suốt mà ban cho lục căn lục trần. Khi nó đưa ra những cái đề nghị bất chánh sai lầm, mình phải có những cái lời giảng ban rãi để cho nó hiểu, cho tụi nó ý thức được cái sự sai lầm, sự cạnh tranh đau khổ ở thế gian không đem lợi ích lợi gì. Thì cái đó là cái bổn phận của phần hồn. Học được đạo bao nhiêu, truyền bá bấy nhiêu, cho lục căn nó ý, lục căn lục trần nó ý thức được cái sự sai lầm, cạnh tranh đau khổ của nó. Khi mà vạn linh trong cơ tạng nó được ý thức rõ ràng á, thì cũng như nó được đấng cứu thế cứu nó rồi. Đấng cứu thế là ai? Đấng cứu thế là cái phần hồn thức giác đó, là đấng cứu thế đó. Cứu cho nó, chỉ cho nó con đường đi để cho nó đừng có bị sa lạc mà trầm luân tại thế. Thì lúc mà mình chết đó, nó không có trách mình, nói, tại sao chủ nhân nó không biết mà không dạy cho nó. Thì nó chứ không có xuống dưới địa ngục, nó thưa mình, nó thưa chủ nhân ông tu có biết đạo mà không có cắt nghĩa cho nó nghe, để khi này bây giờ nó bị bỏ lại, nó không được đi theo về cái cõi nhẹ hơn đó, nó thưa mình đó. Thành ra cái bổn phận của mình là giúp cho nó được tiến, được thanh nhẹ. Thì lúc đó cho nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là lúc đó khi mà nó hiểu được như chủ nhân ông, không phải hiểu được 100% như chủ nhân ông, nhưng mà nó hiểu để nó theo cái đường lối mà chỉ chủ nhân ông dạy bảo nó không có chống lại, thì lúc đó mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đồng thanh tương ứng là chủ nhân ông nói một tiếng là ở dưới này nó hưởng ứng liền, nó nói đúng, chủ nhân ông nó hiểu cái ý của chủ nhân ông, nó hiểu cái đường lối của chủ nhân ông thì nó tương ứng liền, hưởng ứng liền, nó không có chống lại. Thì lúc đó mình dễ dễ tu, dễ sửa, dễ thăng hoa. Đồng khí tương cầu, tất cả là mọi người cũng cần một cái nguyên khí để tiến hóa. Thành ra nó tốt, nó lo nó tu. Rồi sau đó, khi mà mình thống nhất được cái tiểu thiên địa rồi đó, mình mới phát tâm lớn rộng hơn, giúp đỡ người đời.
Cậu 19 tuổi, có một lần lái xe đến gặp ông Tám. Lúc trở về vào khoảng 8 giờ tối, qua đại lộ, có cầu, thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ghế bên cạnh như trời giáng, làm cho kiếng và mui xe bể. Xin thầy giải đáp về hiện tượng này.
Đó là người đó không phải là cái nạn, cái chuyện mà như đó là cái nạn xảy đến cho họ. Họ phải thức tâm, phải cố gắng tu hơn, gặp người tu, mà khi gặp trong ban tín ban nghi, không phải thật tâm mà gặp. cho nên về biết được pháp. Mà gặp ông Tám rồi, ông Tám chỉ khuyên tu, không có làm gì hơn, vì ông Tám chỉ có tu suốt kiếp thôi, không có làm gì hơn. Khuyên tu, mà mình nghe được những lời đó về thực hành để tu, thay vì nạn đến và sẽ đến, chứ không dứt khoát đâu. Không một phải một lần đâu, nó sẽ đến nhiều lần. Nạn vô đơn chí, phước bất trùng gai là vậy.
Tôi xin lỗi quý vị, cái câu hỏi này nó chưa kết thúc, vì cậu bé này còn viết ở đằng sau như sau: như vậy là hên hay xui, tại sao đến gặp ông Tám mà khi về gặp cảnh ghê vậy? Cậu bé bình an vô sự, nhưng chỉ thắc mắc có một chút thôi. Cảm ơn.
Trong chút đỉnh đó, để cho cậu hiểu rằng nạn là gì, mình phải dốc lòng ngay thẳng lo tu, không nên đặt sự bán tính bán nghi nữa. Gặp ông Tám mới gặp được cái cơ may để hiểu mình hơn. Mình còn may mắn còn sống, tu đi cho nó ngay ngắn tốt đẹp.
Ở đây cái câu chuyện của một cái cậu 19 tuổi lái xe đến gặp ông Tám, lúc trở về qua đại lộ có cầu thì thình lình có cục đá lớn rơi xuống ngang ở ghế bên cạnh như trời giáng, làm cho kiến và mui xe bể hết. Người đó mới hỏi cái đó, đó cái nói hỏi thầy về cái hiện tượng này. Thầy nói đó là người đó không phải là cái nạn, mà cái chuyện như đó là cái nạn xảy đến cho họ. Họ phải thức tâm, phải cố gắng hơn. Tại vì mình gặp người tu mà trong bán tính bán nghi, mình không thật tâm thì mình cũng dễ gặp nạn. Tại gặp thầy mà nửa tin nửa không tin, không biết thầy có thật không, không biết ông này là ai, bán tính bán nghi. Thì gặp ông Tám thì ông Tám chỉ khuyên tu thôi, biết được pháp thì khuyên tu thôi, không có làm gì hơn. Tại vì ông Tám suốt kiếp là chỉ lo tu thôi, khuyên mình tu thôi. Thì nếu mà mình tu á, mình sẽ được. Còn nếu không á, nạn nó sẽ đến tiếp tục nữa, chứ không dứt khoát đâu. Bởi vậy thầy mới nói là không phải một lần đầu đâu, nó sẽ đến nhiều lần. Tại vì nạn vô đơn chí, phước bất trùng lai, là nạn nó không có tới một lần một đâu, nó tới liên tục vậy á. Mà phước á, thì nó không có tới hai lần, không có trùng, ít hơn. Cái phước nó tới nó ít hơn, mà cái nạn nó tới, hồi nó tới liên tục vậy, hết cái này tới cái kia, kêu bằng nạn vô đơn chí, phước bất trùng lai. Thì thầy nói là mình phải dốc lòng ngay thẳng lo tu, không nên đặt cái sự bán tính bán nghi. Gặp ông Tám mới gặp được cái cơ may để hiểu mình nhiều hơn, còn mình còn may mắn còn sống là tu đi cho nó tốt đẹp hơn. Cái đó cũng như là cảnh cáo vậy đó, coi chừng nó sẽ xảy tiếp tục nữa. Nếu mà mình không có tu đàng hoàng, nó xảy liên tục, như cái nạn nó tới liên tục.
Trong nhu cầu phải cần sự thực hành để đạt được sáng suốt hơn, tự diệt mọi sự mê chấp của nội tâm để tiến tới sự cao siêu đời đời. Khi chúng ta hiểu rõ những điều đó là chúng ta đang sống với cha, với thầy, với Phật. Chúng ta không bao giờ lìa khỏi đâu. Phải giữ tâm niệm đó và thực hiện kỳ được mọi sự sáng suốt siêu phàm trong giờ phút thiêng liêng. Đau bệnh hoạn mà chúng ta được cứu độ nhiều đêm, mỗi đêm được thức giác và ý thức được cao siêu về tâm đạo. Đó là một bước tiến triển khả quan của phần hồn, đã ý thức rõ và tự tu luyện thì bề trên không bao giờ buông bỏ và sẽ giúp đỡ về trợ tâm con để con thức giác hơn nữa, càng cố gắng tu hơn nữa để đạt tới sự thật sự siêu phàm. Và chúng ta phải hòa mình trong sự siêu phàm đó mới mong ra cứu độ được người khác và cứu độ chính mình.
Thì mình bước vô con đường tu á, mình cần phải tu để diệt mọi sự mê chấp của nội tâm. Tại con người đời ai cũng có mê chấp, vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Mà khi mà mình không còn mê chấp á, là mình trở về với cái sự quân bình, không có thích cái này mà ghét cái kia nữa. Thì mình quân bình á, nó mới tiến lên cao được, cao siêu đời đời là vậy. Phải dẹp sự mê chấp, trở về cái sự quân bình mình mới lên cao được. Mà con người ta là sống từ nhỏ tới lớn lên là học trong cái mê chấp. Cái này mình thích, cái kia mình không thích. Thì mình phải hiểu là mình đang sống ở đây là cũng nhờ trời, nhờ Phật, nhờ Thầy. Là mình phải ráng duy trì cái sự sáng suốt. Duy trì cái sự sáng suốt là mình phải duy trì cái sự thanh tịnh của mình. Thì mặc dù trong cái giống giờ phút mà đau bệnh hoạn cũng được, mình cũng được cứu độ. Nếu mà mình ý thức hướng về cái sự cao siêu đó thì mình cũng được cứu độ một phần. Nói về siêu phàm là cao lắm rồi, phải thoát ra về cái cõi trên mới nói tới siêu phàm. Chứ mình ở dưới người phàm mình chỉ hướng về đó thôi, chứ mình chưa có đạt được. Hướng về cái sự siêu phàm thôi chứ mình chưa có đạt được. Mà khi đạt được như thầy á, mới mong ra cứu độ người khác và cứu độ chính mình. Rồi câu tiếp.
Càng tu càng thấy sự sai lầm, càng tu càng thấy sự chậm trễ, càng tu càng rõ sự bất hiếu. Cho nên tu cao chừng nào cảm thấy mình bất hiếu. Nói đến đây tôi cũng cảm động. Thì thấy tất cả đều ở trong bơ vơ, tâm tối, không hiểu nó, bất hiếu với đang chả trợ. Nó tự tạo ra sự đau khổ cho nó, tự gắt hái lầm than cho chính nó. Nó đem sự bi ai cho nội tâm nó. Mà chính nó là một vật quý báu nhất của càn khôn vũ trụ.
Thì đây thầy nói thầy càng tu càng thanh nhẹ thì mới thấy đó là cái sự thương yêu của Thượng Đế nó quá lớn rộng mà mình không có trả được bao nhiêu. Mình thấy rõ mình là bất hiếu. Còn nếu mà mình chưa có tu, mình không hiểu mình là ai, mình không biết mình là gì, mình còn tâm tối, mình thấy mình đâu có gì bất hiếu đâu. Mình sống mới chờ chết thôi nha, mình đâu có biết gì đâu bất hiếu. Đâu có biết ông trời làm cái gì cho mình đâu, đâu có biết người cha trời làm gì cho mình đâu. Mà nghĩ tới có hiếu hay không có hiếu, đâu có hiểu công lao của ông trời. Thì càng tu lên thì càng hiểu, mới thấy mình bất hiếu. Và lúc đó khi mà thầy đạt tới cái đó rồi, thầy mới thấy là tất cả mọi người đang còn ở trong bơ vơ tâm tối, không hiểu đang sống ở thế gian mà không hiểu mình đang làm cái gì. Cho nên đâu có biết có hiếu là cái gì, bất hiếu là cái gì. Không hiểu, con người không hiểu mình là một vật báo của càn khôn vũ trụ là do ông trời chế ra, rất là tinh vi. Nhưng mà người đời đâu có hiểu đâu, sống thì sống vậy thôi chứ đâu có biết gì. Rồi câu chót.
Một cái cha trời không biết làm gì hơn, đưa bao nhiêu linh căn xuống thế gian để khuyên giải, nhưng mà kết quả thâu thập chẳng được bao nhiêu. Thì kỳ này lại càng nhiều hơn nữa, Ngài sẽ dốc toàn lực để cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh phải sớm ăn năn thức giác, sửa mình trở về khỏi thanh tịnh, tự minh tự giải. Chúng ta đã có cơ hội biết đi, biết đứng, biết nằm, biết nói rồi, thì chúng ta thấy cái chủ trương chúng ta rồi là phần hậu. Cho nên các bạn phải hướng thượng để tu giải thoát mới là kịp thời. Còn tu mà còn quanh quẹo thì không bao giờ kịp thời, mất thì giờ và không đạt được kết quả. Nhưng hôm nay chúng ta lại được thêm một bài học nữa, được thấy rõ tình thương và đạo đức và cao quý. Ngày nay bạn chúng ta đã uống được viên thuốc tình thương và đạo đức, và hy vọng bạn sẽ tiếp tục uống thêm nữa và giữ lấy để sớm đạt tới mọi sự thực hiện cao đẹp của cha trời đã ban tải cho mọi nơi mọi giới. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Tạc Độc.
Đó thầy nói là mình phải hướng thượng để tu giải thoát mới kịp thời. Hướng thượng là muốn hướng thượng là phải làm sao? Trước hết là phải quay về bên trong, hướng nội trước. Rồi mình mới niệm Phật, mình ép cái luồng điển mình đi lên mới là hướng thượng được. Còn nếu mà mình không có hướng thượng á, thì mình ở ngay chỗ cái phàm tâm của mình là chỉ có là hướng ngoại thôi, mình đâu có hướng được lên trên, mình đâu có tiến lên trên được. Tu mà còn quanh quẹo là mình không có đi thẳng đi lên trên, mà còn quanh quẹo ở dưới thế gian này, mình đi lòng vòng ở dưới thế gian này, thì không có kịp, thì giờ không có đủ thời giờ ông trời cho mình có hạn, mà mình không có tập trung vô cái chuyện mình cần phải làm á, mình đó đi vòng vòng đi chơi ở dưới thế gian quanh quẹo những cái chuyện không cần thiết á, thì đâu có kịp thời, mất thì giờ mà không đạt được kết quả. Sợ nhất là mất thời giờ. Cái thời giờ rất là quý báu. Ở thế gian ta nói thì giờ là tiền bạc, mà thì giờ của ông trời cho mình tu học nó còn quý hơn nữa. Mà mình nếu mà mình để mất thì giờ làm những chuyện không cần thiết á, thì tới hồi mà hết giờ rồi đúng đó mình tiếc, trời ơi hết rồi sao, tôi chưa có làm được cái gì hết, chưa có tu gì được hết, mà hết giờ rồi, thì lúc đó mình phải ríu ríu ra đi thôi là vậy. Rồi bây giờ mình qua cái phần bài học. Bài thư ngỏ từng ngày có tựa đề là cảm thông. Cảm thông nguyên lý trời ban phước, chuyển hóa không ngừng, tự thức tu, tình cảm quy hồn quy đạo pháp, thành tâm tu luyện trí tâm hiền. Cảm thông, cái chữ này thầy cũng xài nhiều á. Cảm thông, thầy nói quán thông đề đạo là sao? Thưa, quán thông đề đạo là cảm thông được việc đời cũng như việc đạo. Thường thường thầy nói là cảm thông trời đất, cảm thông thiên địa, cảm thông trời Phật, cảm thông nguyên lý. Cảm thông nguyên lý, cảm thông đời đạo, cảm thông ba cõi là mình hiểu, và mình hiểu thông suốt mấy cái chuyện đó. Mấy cái chuyện đó là mấy cái chuyện tuốt ở bên trên cao siêu á, mà khi mà mình cảm nhận được mà mình thông hiểu được hết á, là cái đó phải trình độ ông Phật mới nói tới cảm thông thiên địa, cảm thông đời Phật, cảm thông nguyên lý là cảm thông chân lý đó, cảm thông đời đạo, cảm thông ba cõi, phải đi ba cõi mà cảm thông được ba cõi. Cái đó là cao như ông Phật mới dùng cái chữ cảm thông mấy cái đó được. Thì trong bài thơ này là cảm thông nguyên lý trời ban phước. Cảm thông nguyên lý là mình cảm thông được cái chân lý đó, là do trời ban phước mình mới có đầy đủ hết, mà mình tiến hóa mình hiểu được. Chuyển hóa không ngừng, tự thức tu. Chuyển hóa không ngừng, thế nào gọi là chuyển hóa? Hỏi thế nào gọi là cơ trời chuyển hóa? Thưa, cơ trời chuyển hóa thì không khí chuyển hóa liền liền, tâm người cũng thay đổi liền liền, đua nhau tìm đường tu để tự cứu, vì trước mắt đã thấy được loài người chết sống vô thường, không còn ổn định như xưa. Thời buổi cần thiết là biết được phần hồn là chánh, càng hướng thượng buông bỏ sự tranh chấp thì sẽ được cứu. Đó thì ông trời, cơ trời chuyển hóa, khi mà cơ trời chuyển hóa này có nói trước rồi đó, là sau này không khí nó cũng đổi, con người nó dễ hướng về con đường tu hơn. Và trước đó thì cũng có sự chết chóc rất là nhiều, chết sống vô thường, nghĩa là có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không có ổn định, cho nên con người dễ hướng về con đường tu hơn. Vì đó ông trời ông cũng chuyển hóa, mà khi mà ông chuyển để cho mình thay đổi á, là nó phải có cái chuyện gì để cho mình thức tâm. Nguồn máy tạo hóa chuyển hóa từ đâu? Thưa, nguồn máy tạo hóa chuyển hóa từ không giới. Thì cái nguồn máy của tạo hóa nó vẫn chuyển hoài, mà nó chuyển từ đâu? Từ không giới, từ cái hư không đại định nó chuyển xuống đi thế gian. Nghiệp lực chuyển hóa bằng cách nào? Thưa, nghiệp lực ẩn tàng trong quy hội. Cái nghiệp lực nó cũng chuyển hóa để cho mình tiến lên. Nó chuyển bằng cách nào? Nó ẩn tàng trong quy hội, rồi trong lúc mình gặp lại nó ẩn tàng trong cái ốc bên tay mặt của mình đó, là cái nghiệp của tiền kiếp đó. Thì khi mà mình gặp lại đó, thì ở trong đó nó, mình gặp lại cái người đó quy hội rồi đó, nó mới chuyển. Lúc đó mình gặp hai bên chịu nhau thì nó mới về trả. Khi giới tình thương chuyển hóa từ đâu? Thưa, khi giới tình thương chuyển hóa từ siêu nhiên hình thành, nên từ của khi giới tình thương là của Thượng Đế, thì siêu nhiên chuyển xuống. Tình thương chuyển hóa từ đâu tới đâu? Thưa, tình thương chuyển hóa từ đại thanh tịnh tới động loạn. Chuyển hóa bằng cách nào? Thưa, chuyển hóa bằng luật nhân quả. Luật nhân quả nó sẽ giúp cho mình thức tâm để mình chuyển lên, thay đổi. Chuyển hóa thâm sâu là sao? Chuyển hóa thâm sâu là tự giác, đưa mình đi tới cái chỗ tự giác luôn. đó là chuyển hóa, là nó có cái sự chuyển ở trong đó rồi nó mới hóa, thay đổi, chuyển rồi hóa, chuyển hóa không ngừng, tự thức tu là ông trời ông chuyển đủ thứ chuyện, ông ban phước, ông chuyển cho mình đủ thứ chuyện thiên cơ, rồi hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, luật nhân quả chuyển cho mình thay đổi, nó chuyển hóa những cái hoàn cảnh nó thay đổi không ngừng để cho mình tự thức mà mình lo tu. Tình cảm quy hồn minh đạo pháp, tình cảm quy hồn minh đạo pháp. Quy hồn cái nghĩa là gì? Hỏi quy hồn quy vía là sao? Thưa quy hồn quy vía là tái lập sự quân bình. Thấy không? Mình tái lập được cái sự quân bình là mình quy hồn, tình cảm quy hồn minh đạo pháp. Như thế gian thì bị cái vấn đề tình cảm mà mình quy hồn là mình trở về cái sự quân bình, là mình không có bị trong cái có không không mà vui buồn nữa. Lúc đó mình mới hiểu được cái đạo pháp, thành tâm tu luyện trí tâm hiền, thành tâm tu luyện. Hỏi chứ thành tâm tu luyện cách nào mới đúng? Đáp: thưa thành thật thực hành mới đúng. Đó là thành tâm tu luyện, là mình phải thành thật thực hành. Có sao nói vậy không? Đừng có thêm, đừng bớt, đừng có tưởng tượng nhiều quá. Thành thật thực hành thì mới đúng. Học hỏi vô cùng pháp bao dung, thành tâm học hỏi tới vô cùng uy nguyên thiền giác pháp bao dung, là mình phải thành thật thực hành mới là đúng. Thành thật hết cái tâm mình mà giữ cái sự thành thật, có sao nói vậy, là lúc đó mình mới là thành tâm tu luyện. Thành tâm tu luyện trí tâm hiền, lúc đó cái trí và cái tâm là phần hồn của mình đó, nó hiền, nó không còn ác ý, nó không còn làm cái gì ác ôn, chỉ biết hướng về con đường thiện mà thôi. Vì đây là muốn nói ông Phật cảm thông nguyên lý trời ban phước, chuyển hóa không ngừng, tự thức tu, tình cảm quy hồn minh đạo pháp, trở về cái sự quân bình rồi đó, phần hồn trở về sự quân bình mới hiểu được cái đạo pháp. Thành tâm tu luyện trí tâm hiền, trở về cái sự thành thật tu luyện trí tâm, phần hồn nó trở thành thành một người hiền. Câu thứ nhất hỏi tại sao càng từ bi lại càng độ người có ác ý? Đáp: thưa người có ác ý vẫn được sự tận độ của trời Phật chiếu ánh sáng cho tâm linh tự thức, kẻ thức tâm tự kiểm tự hành phê giả giới phong minh, tâm uyển chuyển về lý đạo thâm sâu duyên tự thức, sửa tâm tự tiến thuận muôn bề. Ở cái người ác người thiện gì ông trời muốn chiếu, cái đó kêu mà từ bi tận độ. Mình kỳ trước mình có học tận độ là ác cũng chiếu mà thiện cũng chiếu, ác thì cũng chiếu cho nó tâm linh nó tự thức, nó sửa là nó không còn ác nữa. Thức tâm tự kiểm tự hành phê, mình thức tâm rồi lúc đó mình kiểm lại cái sự sai lầm của mình tự hành, mình tự phê phán lấy mình, giả giới phân, minh tâm uyển chuyển về giả giới, mình bỏ giới này đi tới giới kia, nên mình giải ra khỏi giới này mình tiến về cái giới kia, cái tâm mình nó sáng suốt mới uyển chuyển đi về được. Lý đạo thâm sâu duyên tự thức, cái lý đạo thâm sâu á, mình phải có cái duyên á, rồi mình mới tự thức được, sưu tầm tự tiến thuận muôn bề, sửa tâm tự tiến thuận muôn bề. Mình lo mình sửa tâm để mình tự tiến thì lúc đó mình thuận với tình trời mà mình tiến. Câu số 2 hỏi người chân tu có cần phá quấy hay không? Đáp: thưa người chân tu cần sự thanh tịnh hơn là động loạn. Kệ thực hành thanh tịnh giải mê mù, dứt khoát tâm tu tránh động ngu. Ai giỏi ai tài ta chẳng động, minh tâm kiến tánh thật lòng tu. Cái người mà tu á, là cần thanh tịnh hơn, cần bỏ động tìm tịnh hơn. Chứ mình không có cần cái sự động loạn, mình không có đi kiếm cái sự động loạn, mà mình cần lui về trong cái sự thanh tịnh hơn là đi tìm cái sự động loạn. Thực hành thanh tịnh giải mê mù, mình thanh tịnh mình mới giải được cái sự mê mù của mình ở thế gian. Dứt khoát tâm tu tránh động ngu, mình dứt khoát tâm mình, dứt khoát lo quay về lo tu ở bên trong, lúc đó mình tránh cái động mà tránh cái ngu. Ai giỏi ai tài ta chẳng động, mặc kệ họ có làm gì, chuyện đó không phải chuyện của mình, chuyện có giỏi có tài rồi họ cũng phải đi con đường của họ đi về thôi, mình cũng phải lo cái hành trình của mình thôi chứ ai lo cho mình được. Thì họ giỏi họ tài chuyện của họ, đâu phải chuyện của mình đâu, mình phải động minh tâm kiến tánh thật lòng tu. Nó mình hiểu rõ cái tâm mình nó sáng rồi, mình thấy rõ cái tánh mình mới thật lòng tu. phải đi về thanh tịnh mới thấy được minh tâm kiến tánh như ông Phật vậy đó, thì mới thật lòng tu. Hỏi duyên lành là sao? Thưa, duyên lành là thuận ý đất trời trong xây dựng. Kể triền mi học hỏi tạo duyên lành, nghịch ý không tu chẳng có thanh. Duyên mất tình đời không tiến được, thành tâm tu tập trí tâm thành. Khi mà mình được cái duyên lành đó, nó thuận ý đất trời trong xây dựng, lúc đó mình có cái cơ hội để tiến hóa, sửa mình để tiến hóa. Triền miên học hỏi tạo duyên lành đó, mình học hỏi triền miên thì mình sẽ được cái duyên lành thuận trời. Mình hướng thượng là mình thuận thiên á, còn mình hướng ngoại là mình nghịch thiên. Thì mình hướng nội mình thuận thiên là mình học hỏi, mình tạo cái duyên lành đúng với ý đất trời trong cái xây dựng. Nghịch ý không tu chẳng có thanh. Nếu mà mình đi nghịch lại cái ý đó, đó là mình không tu đó, là mình không có được thanh, là mình sẽ bị trầm trượt. Duyên mất tình đời không tiến được. Nếu mình mất cái duyên lành đó, về mặt đời đó, mình cũng không tiến được. Thành tâm tu tập trí tâm thành. Trở về thành tâm tu tập đó, thì cái trí tâm mình nó mới trở về thành thật. Câu số 4 hỏi tình thương và đạo đức thì phải làm sao? Đáp, thưa, tình thương và đạo đức là phải biết nguyên lý của trời đất, thấy rõ trời đất ân độ chúng sanh, cần thực hiện tình thương và đạo đức giữa con người và con người. Kể tha thứ thương yêu là chuyện tối cần, thức giác bình tâm tự xét phân, nguyên khí ân ban giúp chuyển tiến quy hồn tâm thức rõ nghĩa ân. Đó, tình thương đạo đức là phải biết rõ cái nguyên lý của trời đất, mình mới biết tình thương đạo đức là cái gì. Thấy rõ trời đất đang đổ cho mình đó, thì mình còn phải thực hiện tình thương và đạo đức giữa con người và con người. Thượng đế dùng cái tình thương và đạo đức để giúp mình. Mình phải cần thực hiện cái tình thương và đạo đức giữa con người và con người. Mà mình muốn thực hiện được cái tình thương và đạo đức á, mình phải biết tha thứ và thương yêu. Thì mình mới thực hiện được cái tình thương và đạo đức. Thức giác bình tâm tự xét văn. Nguyên khí ân ban giúp chuyển tiến, nguyên khí của trời lúc nào cũng ân ban giúp chuyển cho mình tiến lên. Quy hồn tâm thức rõ nghĩa hơn, quy hồn là mình trở về cái sự quân bình của phần hồn của mình đó, thì cái tâm thức của mình mới hiểu rõ cái nghĩa và cái ơn của trời Phật đã làm gì, cái nghĩa của mình đối với trời Phật như thế nào. Câu số 5 hỏi càng tự ái càng nhớ nhung tại sao? Đáp, thưa, càng tự ái càng nhớ nhung vì tâm thức tham dâm chưa dứt khoát. Kể khổ là tự ái dâm thân khổ, trí tuệ chưa minh tự vô động, dục giới không ngừng mưu chuyển thức, ác ôn phá hoại lại cầu mong. Đó, thì càng tự ái thì càng nhớ nhung vì cái tâm thức mình đã tham dục nó mới lôi cuốn mình vô cái sự nhớ nhung. Kể khổ là tự ái giam thân khổ, mình khổ là tại vì cái tự ái nó làm cho nó giam cái thân mình, nó làm cho mình khổ. Thành ra người tu là cần phải dẹp bỏ tự ái là chỗ đó. Trí tuệ chưa minh tự vô động, trí tuệ mình không có được sáng suốt cho nên mình mới nhào vô cái chỗ động loạn. Dục giới không ngừng mưu chuyển thức, mình nhào vô cái chỗ động loạn, cái chỗ dục giới ở dưới thế gian không ngừng mưu chuyển thức. Ác ôn phá hoại lại cầu mong, mình ác ôn mình phá hoại mình, phá hoại người khác, rồi mình lại cầu mong, rốt cuộc là tại mình nuôi dưỡng cái sự tự ái. Hỏi câu số 6 hỏi lòng tham không đáy là sao? Đáp, thưa, lòng tham không đáy tức là bao nhiêu cũng không đủ. Kệ tham lam tự tại mình không tỉnh, cực trí hại tâm khổ chính mình, trễ nải không còn minh sáng suốt, hành thân thể xác dục tham tình. Tham lam con người ta là cái lòng tham nó không có đấy, lúc nào nó cũng tham. Tham lam tự tại mình không tỉnh, mình mê cõi trần tục này cho nên mình mới tham, càng ngày càng tham nhiều hơn. Cực trí hại tâm khổ chính mình, trễ nải không còn minh sáng, không còn minh sáng suốt đó, mình bị trễ cho nên mình không còn sáng suốt nữa. Hành thân thể sát dục tham tình, mình nhào vô cái sát dục tham tình là mình chỉ hành cái thân xác mình thôi chứ mình không có được cái gì hết. Câu số 7 hỏi tình yêu của Thượng Đế ban chiếu bằng cách nào? Thưa, tình yêu của Thượng Đế lúc nào cũng ôm ấp trong nội tâm một sự kháng khích và thanh nhẹ. Đó. Cái tình thương của Thượng Đế lúc nào cũng ôm ấp mình trong nội tâm, rất kháng khích bên mình. Mối tình bất diệt tạo nên hình duyên dáng thơm tho, máu chuyển tình, có một không hai chiều phát triển, bằng lòng tu sửa lại càng minh. Mối tình bất diệt tạo nên tình, mối tình bất diệt là của Thượng Đế đối với mình, tạo nên cái nên cái hình hài cho mình, cho một cơ thể quyền vi. Mối tình bất diệt tạo nên hình, mối tình bất diệt của Thượng Đế tạo cho mình cái thân thể này, một cái cơ thể quyền vi. Duyên dáng thơm tho, máu chuyển trình. Dòm rất là duyên dáng thơm tho, máu chuyển trình. Có máu nó lưu thông trong cái bản thể này. Có một không hai chiều phát triển. Mỗi người là chỉ có một, không có hai, không ai giống ai. Mình chiều, cái chiều đó mình phải hướng về cái chiều phát triển. Bằng lòng tu sửa lại càng minh. Mình chịu tu sửa mình á, thì mình càng ngày mình càng sáng suốt hơn. Mình không có bị tâm tối nữa. Bằng lòng tu sửa lại càng minh, mối tình bất diệt tạo nên hình duyên dáng thơm tho, máu chuyển trình. Cái máu của mình nó lưu thông trong cái bản thể. Có một không hai chiều phát triển. Đó, có một không hai, mình hướng về cái chiều phát triển. Bằng lòng tu sửa thì mình càng minh hơn. Rồi mình đọc tiếp bài thơ luôn ha. Chồng tôi điêu luyện rèn trui, khai tâm mở trí tạo mùi đạo tâm. Chồng này chồng tu à, chồng tôi điêu luyện rèn trui, khai tâm mở trí tạo mùi đạo tâm. Tâm tôi lại được mừng thầm, người không ghen ghét, không tầm đường hư. Người không buồn bực lại cười, xem đời là tạm, người người chung vui. Thế gian tạm cảnh tạm mùi, đời đời quy một rèn trui thức hồn. Điển thanh quy hội sanh tồn, chồng tôi nhập định quy hồn về quê. Chồng tôi chẳng có khen chê, chồng tôi, ở đây chồng tôi là muốn nói về phần hồn á. Cái này là chắc cô vía nói về phần hồn. Chồng tôi điêu luyện rèn trui, khai tâm mở trí tạo mùi đạo tâm. Rèn trui để mở cái trí ra thì mới hiểu cái đạo, cái mùi đạo tâm là như thế nào, cái sự thanh nhẹ là như thế nào. Tâm tôi lại được mừng thầm, lúc cái tâm cái vía nó lại mừng. Người không ghen ghét, không tầm được hư, là phần hồn nó biết tu, nó không còn eo hẹp ghen ghét nữa, mà nó không có tầm cái đường hư. Người không buồn bực lại cười, xem đời là tạm, người người chung vui. Cái phần hồn thấy được cái cuộc đời đó, không có buồn bực mà lại nó vui cười, nó nhẹ nó cười. Thấy đời là tạm, người người chung sống vui với nhau thôi. Thế gian tạm cảnh tạm mùi, đời đạo đời quy một rèn trui thức hồn. Thế gian là chỉ là cái tạm cảnh tạm mùi ở thế gian, là chỉ tạm thôi. Đạo đời quy một rèn trui thức hồn, rốt cuộc đời cũng như đạo quy lại một để giúp cho cái phần hồn thức tâm thôi, điêu luyện phần hồn. Trong đời có đạo, trong đạo có đời là vậy. Điển thanh quy hội sanh tồn, chồng tôi nhập định quy hồn về quê. Điển thanh quy hội là mình gom được cái điển thanh của mình, là mình sống mãi thuận thiên, là giả tồn là chỗ đó. Chồng tôi nhập định quy hồn về quê, ông chợ là cái phần hồn nó nhập định nó quy hồn về quê. Chồng tôi chẳng có khen chê, là nó không còn mê chấp thì nó không còn khen chê nữa, không còn mê chấp thì không còn khen chê. Chồng tôi học hỏi muôn bề quán thông, tiếp tục học hỏi không ngừng nghỉ là càng ngày càng quán thông. Chồng tôi chẳng nguyện ước mong, chồng tôi thực triển giải vòng ước mơ, là không còn mơ tưởng, chỉ lo thực hành để tiến thôi, chứ không còn ước mong mà không còn mơ tưởng chuyện gì khác. Mong sao lại được đến giờ hòa tan các giới, giấc mơ đạt thành. Đến giờ mà được hòa tan với các giới, trở về với Thượng Đế là hòa tan với các giới, giấc mơ đạt thành. Lúc đó là cũng đạt được một phần nào đó. Tâm lành giữ lấy điển thanh, thực hành đến đích đạt thanh hoài hoài. Tâm lành giữ lấy cái điển thanh đó mà tiến hoài, đạt đến đích mà cũng giữ thanh hoài hoài. Chồng tôi chẳng có tranh tài, thực hành tự sửa, sửa hoài không ngưng. Chồng tôi là không có tranh tài, không có tranh chấp với ai, thực hành để tự sửa, sửa hoài không ngưng, không có bao giờ ngừng hết. Chồng tôi đắc pháp tôi mừng, chồng mà đắc pháp, đắc được, biết được cái, đạt được cái sự quân bình đó, tôi mừng. Chồng tôi trẻ đẹp tiến từng phút giây, là phần hồn nó trở về cái điển hình, nó rất là nhỏ gọn và trẻ đẹp. Chồng tôi chẳng thuyết gió mây, vui hòa thanh đạm, đó đây chung nhà, không có thuyết gió mây, không có nói chuyện mưa nắng, không có nói chuyện thương yêu. vui hòa thanh đạm đó đây chung nhà, vui hòa với mọi người rất là đơn giản, thấy tất cả đều sống chung một nhà, quý thương chân lý của cha, bình tâm gánh vác chung hòa càng khôn. Lúc đó biết quý yêu cái chân lý của trời, bình tâm gánh vác. Gánh vác là cũng như ông Phật vậy, gánh vác chung hòa càng khôn, giúp đỡ mọi người đó. Dù cho thế cảnh dập dồn, tâm người sáng suốt giải cồn si mê. Dù cho cái xuống thế gian này, ở dưới thế cảnh này nó dập dồn, nhưng mà cái tâm của Phật thì lúc nào cũng giải tất cả những cái sự si mê. Chẳng dùng luận thuyết khen chê, không mê, không chấp, không bê bối đời. Nên đó thì không có dùng cái luận thuyết khen chê là mê chấp đó. Không còn mê, không còn chấp, không bê bối ở đời nữa. Tu tâm dưỡng tánh hợp thời, tự mình thức giác rõ đời là hay. Tu tâm lo tu tâm sửa tánh cho nó kịp thời, tự mình thức giác rõ đời là hay. Cái đời là để điêu luyện phần hồn, mà thấy cái đời là cái chuyện gì cũng hay á, cũng giúp đỡ cho mình tiến hóa. Thế sanh diễn tiến muôn màu, trước sau như một, chung nhau hợp bằng. Thế sanh thì nó diễn tiến đủ thứ chuyện á, muôn hình vạn trạng, đủ thứ chuyện để cho mình học hết. Trước sau như một, chung nhau hợp bằng, tâm người tự cảm thấy an, chồng tôi thanh nhẹ khai màn đạo tâm. Là phần hồn á, nó được thanh nhẹ, nó mở được cái màn đạo tâm, càng ngày càng sáng suốt hơn. Montreal, 1 tháng 9 1985, Lương Sĩ Hằng. Rồi, đến đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Chào hết tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các
bạn. Cảm ơn anh Bảo nhiều.
Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Chào anh Bảo. Chào các bạn.
Rồi. Chào anh Bảo,
các bạn anh Bảo, chào anh Bảo và các bạn Đạo.
Rồi, chào hết nha.
Xin chào các bạn Đạo.
Mình Bảo nha.
Dạ.